dường. À, tuy có sợ chút ít nhưng mà con có rễ tâm từ cho nó, rễ tâm từ đi đó. Rồi một hai ngày sau đó thì ban đêm con có nằm chiêm bao, thấy là con đang cố gắng được để đập một con rắn đó, thì có phải đó là do thói quen hồi xưa đó, khi nào rắn vô nhà đó thì mình tìm cách mình giết nó hay không. Rồi khi mình tu tập đó thì cái đó chỉ là bên ngoài thôi. Thì chiêm bao đó có phải là biểu hiện của cái gì mà thịt có còn ở trong tâm mình hay không?
Cái chiêm bao nó còn quân lại cái nghiệp của mình còn ở trong tâm đó. Ví dụ như hồi xưa con quân cái chuyện mà con thấy rắn thì mình sợ, mình lo, mình đặt để nó cắn mình. Thì bắt đầu mình quân như cái đó, bây giờ nó thành cái quân, thành cái thói ở trong con người của mình rồi. Bây giờ nó thành tưởng rồi. Mặc dù mình biết bây giờ mình không có đặt, mình biết đấy nè. Nhưng chiêm bao thì mình như trước. Ví dụ bây giờ con thấy con rắn nhưng mà con thấy con trời con không có đáng con đặt nó nữa. Nhưng mà ban đêm con nằm con lại thấy con rắn. Vì cái nghiệp lực của mình nó quân lâu rồi, nó còn nằm ở trong cái tiềm thức của mình. Nó lưu sức rồi, mấy con dê đang ngồi. Con ngồi đây đi con. Con lâu lên đây đi. Con ngồi đây đi con. Đây là chú Vũ, ở bên Mỹ rồi. Chú về bên đây, ở bên đó nửa trái đất mà về bên đây tu tập đó, không biết. Còn mấy con thì ở gần đây không có xa lắm, chú thì ở bên đó. Hôm trước thì vợ chú về ở đây cũng hơn gần 2 tuần về tập ở đây. À, do nó tập rồi cái thì xong rồi thì đi về thành phố rồi về luôn đi Mỹ chứ, ở với thành phố. Hôm nay thì người chồng về. Đó là cái duyên mà xa xôi như vậy mà đổi đường. Rồi về đây thì khi mà đến sân máy bay nó về chỉ ở nhà bà con có đêm tháng cho về công việc ở luôn từ thứ hai chứ không có đến thăm bà con nhiều. Tu cũng nhiều lắm rồi, tu có nhiều pháp thì không phải là nói chuyện cái pháp thầy dạy để nhiều pháp bây giờ trở về cho nên có biết pháp nữa. Còn cái này là tâm như con Phật tử từ lâu giờ theo và thiện tâm từ tu tập, nhưng mà thỉnh thoảng về đây được nghe thầy thuyết giảng thì cũng có những cái tu tập cái pháp hướng rồi nên nó cũng có được cái duyên. Sau đó là mấy đứa con đây này tâm giác gì vậy tâm như thì. Còn ở đây là nhà, đây là cô này là Mỹ Châu, giờ công việc ở Châu Đốc, ở Châu Đốc lên trên này xin tỏ bác con trai này. Và cái duyên mà ngàn dặm mà mấy con gặp nhau là cũng là quý. Thôi bây giờ tiếp tục đi con.
Bây giờ con xin thầy xác nhận lại là tất cả những gì ở trong chiêm bao của mình đó là những cái mà thực có ở trong tâm mình phải hay không?
Phải, thực có trong tâm mình, nó quân thành cái nghiệp. Rồi mình tu rồi lần lượt cái sự tu tập của mình nó cỡ lần, cái nghiệp nó dơ lần. Cho nên khi mà con mới tu thì nó còn, nhưng mà tu một thời gian sau thì con khi đó con cũng nằm mộng, nhưng mà con lại con thấy con có cái giết. Cũng như một người mới tập ăn chay, nhưng mà khi nằm mộng còn vẫn thấy ăn mặn. Nhưng mà sau thời gian rồi các bạn nằm mộng còn thấy ăn chay, hai đem thịt cá cho ăn đó, nó cũng quân được thành cái lực này, cái nghiệp lực ăn chay rồi. Thì cái nghiệp lực ăn chay nó quân được căn tàng thức mình được, thì nó đẩy lui được cái nghiệp lực mà ăn mặn của mình chán đó. Thì mình thấy cái này nó rất rõ. Là mình tu thì bây giờ mình đang tu, mình tập mình còn ý thức, nhưng mà nó quân nhiều hay ít là nó do ở trong cái tàng thức. Còn bây giờ đó mình đang sống ở trong cái tàng thức của những cái ác pháp, cho nên do vì vậy đó mình tập để mình đẩy lui các những cái ác pháp ở trong cái tàng thức. Khi nào chiêm bao nó toàn thiện á, thì lúc bây giờ đó mình thấy là mình đã quân được cái. Cũng như bây giờ mình ngồi mình tu thiền, mình tu hơi thở, nhưng mà thời gian sau đó mình nằm ngùng chiêm bao mình cũng thấy mình đang tu hơi thở, đó là mình quân nó vô đó. Nó cho nên toàn bộ là nằm ở trong cái tàng thức của mình tâm thức.
Rồi khi nằm chiêm bao đó thì mình thấy mọi việc rất là hỗn độn, không đầu không đuôi, và là những chuyện mà không hợp lý chút nào ban ngày mình không hề nghĩ đến. Thì như vậy có phải tâm mình giống như một cái thùng nó chứa tất cả mọi pháp mà nó đi vào sáu căn của mình hay không?
À, nó do sáu căn mà nó quân vô đó, nó quân vô. Nhiều khi mình thấy không đầu không đuôi, nhưng mà nhiều khi nó có những cái giấc mộng á, mình ở gần chưa biết cảnh giới đó, mình chưa gặp người đó, nhưng mà nó vẫn lưu xuất ra. Tại vì trong quá khứ mình đã quân cái đó, cái hình ảnh đó bắt đầu lưu xuất ra. cho nên nhiều khi mình chưa biết cái đó là sao, là trong tim bao mình lại thấy cái đó, sau thời gian đó mình có mình đến với cái đó mình thấy giờ là rõ ràng là mình đã quân cái này từ tiền kiếp nên mình giấc mộng nó thể hiện cái chiều sâu của nó, về cái tàng thức mà nó gói ghém cả cái thời gian quá khứ nhiều lời chứ không phải là trong một cái đầu kế đây nữa. Nó gói ghém ở trong cái tàng thức nó khi mà đi tái sanh đó, thì cái những cái quân cái nghiệp đó nó mang theo nó tái sanh, cho nên nó mang theo cái gói ghém theo đó theo đi. Lúc ngủ á thì coi như là nó mình không theo đạo Phật thì nó không có cái linh hồn, mà nó có những cái thức nó làm việc. Bây giờ ban ngày á thì mình làm việc bằng cái sắc thức, cái sắc thức là cái thức của cái ý thức của mình đó. Nghĩa là trong cái sắc thức á, cái thân của mình nó có cái thức của nó, cái thức nó gọi là sắc thức. Sắc thức thì nó gồm có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 6 cái thức này nó gồm lại chung á thì mình gọi là tên là cái sắc thức. Mà khi mình nằm chi bao thì 6 cái thức này, tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, căn của mình á, thì 6 cái thức này nó đều nó không hoạt động nữa. Nó không tai hết nghe âm thanh, mắt không thấy vật nữa. Thì bắt đầu cái tưởng thức nó hoạt động. Bởi vì trong năm quẩn á thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có ba, trong năm quẩn này nó có ba cái thức. Cái thức thứ nhất á là cái sắc thức, là nó mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức á, là nó gồm lại là cái sắc thức. Và cái tưởng thức là cái giấc mộng của mình á, là cái tưởng thức chứ không phải là cái ý thức mình hoạt động trong cái tưởng này được, mà cái tưởng thức nó hoạt động. Còn cái tâm thức của mình là cái thức thức á, cái thức quẩn á, nó chưa hoạt động. Cái người mà thực hiện được cái thiền định rồi á, đánh thức được cái thức thức nó hoạt động, thì cái người đó người ta sẽ dẫn cái thức đó nó đi về cái tâm minh, để mà ta thực hiện tâm minh, chứ không phải là dẫn cái ý thức mình về tâm minh được, mà cũng không phải dẫn cái tưởng thức mình về tâm minh được, chỉ có cái thức thức này thôi. Cho nên cái thân của mình hiện giờ nó có ba cái thức, nhưng nó có một cái tâm mà thôi. Nó một cái tâm, vì bây giờ cái tâm nó làm việc với cái thân của nó, cái thân của nó thì nó phải làm việc ở trong 6 cái cửa, tức là 6 cái thức của nó. Nhưng mà 6 cái cửa này nó đóng lại thì cái tâm của mình nó làm việc qua cái tưởng, gọi là tưởng thức. Mà khi mà cái sắc thức này bị đóng lại, cái tưởng thức này cũng bị dẹp đi, thì nó làm việc ở với cái thức thức của nó. Cho nên lúc bây giờ mình mới hướng tâm đến tâm mình, thì cái tâm này nó làm việc với cái thức thức của nó, cho nên mình hướng tâm tâm. Còn đây cái nó không phải là có một cái thức đơn giản đâu, nó nhiều thức ở trong này lắm. Cho nên khi mà mình nằm ngủ thì tháo mắt tai mình đâu có nghe nữa, 6 cái thức này nó không có làm việc nữa. Mà vậy mà mình thấy mình cũng nghe, cũng nói chuyện, cũng đi, cũng đứng, cũng suy tư, cũng nghĩ ở trong giấc mộng y như mình sống như cái bình thường à, phải không? Nhưng mà cái gì nghe, cái thức nghe chứ không phải là cái lỗ tai mình nghe nữa, không có nghĩ gì. Đó, thầy phân tích cho nó rõ ràng mới thấy được cái chỗ tu của mình, cái thân kéo. Nhưng mà khi mình chết rồi thì ba cái thức này nó cũng đi tiêu mất hết, không còn cái nào là gọi là thức. Cho nên nó đâu còn cái linh hồn đâu, người ta tưởng là cái thức là cái linh hồn của mình. Khi mình chết rồi cái thần thức nó còn, nhưng mà không còn. Phật cho nó là hoại diệt hết toàn bộ. Nhưng mà cái hành động mà mình quân thành cái nghiệp nó thiện ác nó còn. Nó còn, cho nên vì vậy nó chuyên chở theo với cái những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hành động mà thiện ác của mình nó chuyên chở theo. Mà gọi nó là cái nghiệp, vì vậy cái đó nó đi tái sanh. Cho nên khi mình tái sanh mình có cái thân khác, cũng có ba cái thức, cái thân khác nó, cái thân nào nó cũng có ba cái thức vậy hết. Cho nên vì vậy mà nó khi cái nghiệp nó đi tái sanh chuyển qua cái thức ba cái thức khác đó, thì nó hoạt động, thì ở trong đó thì chỉ có cái tưởng thức thì nó lưu xuất ra được cái hạ, cái mình chôn giấu ở trong cái tâm thức của mình nó xuất hiện ra trong giấc mộng đó. Còn ý thức thì nó không có biết được cái điều đó được, mà chỉ có cái tưởng thức nó lưu ra nó làm việc. Còn cái tâm thức của mình, cái thức thức nó nằm nó ngủ chưa có làm việc được, trừ ra mình có nhập định nó, mình mới đánh thức nó vậy không, thì mình mới sau khi đánh thức nó mình mới điều khiển nó mới hướng tâm đến tâm mình được.
Còn có người họ nói là họ không còn nằm chim bao nữa thì nó là trạng thái gì?
Là cái trạng thái luôn luôn nó ý thức, nó tỉnh thức, nó ý thức, nó tưởng, nó tỉnh thức rồi. Nhưng mà họ luôn luôn họ tỉnh thức, khi mà họ ngủ thì cái tưởng thức họ cũng không có hoạt động, thì 6 cái thức này nó cũng không hoạt động. 6 cái sắc thức của thân thì nó không hoạt động, mà cái tưởng thức nó không hoạt động, thì cái người này không có chim bao. Nhưng mà chưa phải họ có cách thức nào cả, tại vì nó không hoạt động rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu mình quên cái gì, mình uất ức, mình tức, không còn thương nhớ hoặc cái gì đó, cái nó hồi tưởng là nó cũng xuất hiện ra, nó có chim bao trở lại.
Chứ không phải là người đó đã xả hết.
Đã xả hết. Khi nào mà xả hết là chúng ta phải đóng 6 cái thức của chúng ta lại. qua cái định của nhị thiền á, thì nó dừng sáu cái thức á, thì nó tới cái tam thiền á, thì nó cái tưởng thức nó mới hoạt động, nó thực hiện ra. Thì lúc bây giờ mình có những cái pháp tu để mình thả cho hết cái tưởng thức á, thì nó nhập tam thiền thì cái tưởng thức nó mới ly ra hết được. Mà mình chưa nhập tam thiền mà giờ mình không chiêm bao thì nó không đúng rồi. Nó nằm đó chứ nó chưa hoạt động, chứ ít bữa là có cái gì mà tức tối nó hoạt động trong giấc bên chiêm bao à.
Con cũng còn câu hỏi nữa, nhưng mà để các anh chị có câu hỏi gì các chú hỏi. Tại vì con ở đây lâu đó,
con có gì không? Con có gì nói không?
Anh chị đó là có hỏi gì các chú hỏi.
Vũ nó bụng nó thì nó nếu mà dành mình hỏi hết á thì không để ai hỏi hết thì cũng kỳ, cho nên nó vừa lấy câu hỏi. À, để con hỏi tiếp đi rồi.
Con làm có một thời gian trước đó, mà con nhớ là con thiền nhiều đó, thì có mức độ đó là con không nhớ con là ai nữa. Con không nhớ con là đàn ông hay đàn bà nữa. Có một lần đó đi đến cái nhà vệ sinh công cộng đó, thì có bên nam và bên nữ riêng, thì con phải ráng nhớ lại xem coi là con là nam hay nữ. Rồi có lần đó con đi qua tấm tiếng đó, thì con thấy có một người trong đó, thì con thấy hơi quen quen, nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại đó thì mới thấy đó là mình. Thì như vậy là biểu hiện như vậy là tốt hay xấu hay
không? Biểu hiện đó là biểu hiện tốt hay xấu đó con. Tại vì trong khi đó cái ý thức của con nó không phân biệt nữa rồi. Con tu cũng dữ lắm đó. Mới được tới cái chỗ đó đó. Nó vô phân biệt đó. Cái đó là cái biểu hiện xấu đó con.
Xấu.
Bởi vì đối với đạo Phật á, thì khi mình sống hoàn toàn mình dùng cái trí tuệ, cho nên mình biết phân biệt rất rõ thiện với ác để mình sống trong thiện pháp. Con này ngay cả mình không biết nữa rồi thì thôi rồi. Thì cái đó là cái hiện tượng xấu.
Nên là tưởng hay là
chưa? Tưởng là con bị tưởng, con bị không tưởng. Yeah. Đến độ mà cái ý thức của con nó không hoạt động, không phân biệt nữa.
Yeah.
Gọi là vô tâm đó.
Yeah.
Con tu đến cái chỗ vô tâm. Yeah. Cho nên đó là cái biểu hiện sai. Nếu mà con đi tới chút nữa thì con hết biết rồi, thì lúc bây giờ những cái hành động mà con làm cũng vô phân biệt.
Yeah.
Người ta sẽ thấy con là khùng.
Yeah.
Tại sao? Tại ví dụ như bây giờ con không có mặc quần áo mà con đi, mà con cũng nghĩ rằng mình mặc quần áo thôi, thì người ta nói con thằng điên rồi còn gì. Con hiểu chưa đó hả? Đó là nó sai rồi, nó vô phân biệt. Nhưng mà trong lúc đó con rất tỉnh táo chứ không phải là con điên khùng vậy. Ai nhắc thì con biết liền à. Nhưng mà không ai nhắc thì con không nhớ. Nó hết nhớ, nó vô phân biệt rồi. Coi như mình tu riết mà lẫn lộn đó. Cho nên ngày xưa có một cái vị hòa thượng ở chùa Phước Hậu, ngày tu đến chợ độ mà ngày khi mà ngày lội qua sông gì đó thì đi với chú chị giả, thì lúc bây giờ lội qua sông thì ngài mới thay y áo ra, ngài mới lội qua, thì chú chị giả mới ôm quần áo mới lội qua. Rồi khi mà lội qua tới bờ thì hòa thượng đi luôn, không có quên mặc quần áo, quên không có phân biệt. Chú chị giả mới lội lên sau mới chạy kêu hòa thượng quên mặc quần áo, thì hòa thượng nhớ đúng mà. Rồi ai đến mà dự trai rồi đó thì hòa thượng thường hay có những cái bài mà đắc từ hoặc là có bài thuyết giảng gì đó. Thì ngồi hòa thượng không có nhớ. Không có nhớ gì hết, hoàn toàn không có nhớ gì hết. Có người lại nhắc hòa thượng nói lời đắc từ nói đi. Thì ông mới nhớ là ông còn không biết. Đó là vì vậy mà người ta tưởng là hòa thượng đã tu cái chỗ này vô tâm rồi. Chính là nhưng mà sự thật đối với Phật giáo chuyên tỷ thì đó nó sai.
Sai.
Không có đủ cái trí tuệ. Mà tôi tu càng ngày càng trí tuệ, ngày này tôi đến chỗ mà nó không có việc. Cho nên chỗ đó là chỗ vô tâm. Tôi tới đó là cũng tu dữ lắm đó. Thì con có trường hợp mà con bị rớt rồi đó. Đi ngang cái kiến mà thấy hình mình trong đó không biết là người quen quen nữa thì tôi đâu được. Tôi dữ á.
Đó đó, theo con nghĩ đó, thì ở trong thiên nhiên á thì mình chẳng có cái gì là tuyệt đối hết trơn, cho nên cái sự mà nó là quét sạch ngũ tiền cái và đoạn dứt tất kiết tử đó, nó không có thể nào tuyệt đối được. Cho nên con nghĩ là cái người mà đạt sơ tiền đó vẫn còn những lộ hoạt di tế, nếu mà họ không tiếp tục thực tập hoặc là họ gặp những cái cảnh mà nhiều chướng ngại đó thì họ có thể là mất cái mức độ gọi là sơ tiền đó. Chẳng hạn như là mình mình phủi một con mũi hay là mình bắt một con kiến đó, thì cái mức độ xanh nó có thể là rất là vi tế mình không thấy được. Nhưng mà khi mà con kiến nó bò rất nhanh tới lỗ mũi mình hay tới lỗ tai mình á, thì mình đã lính quýnh mình phủi thiệt là nhanh, thì lúc đó là cái tai hại với là cái mà xanh á nó lộ rõ ràng. Thì như vậy đó, con định nghĩa đó là cái sơ tiền đó, nó không có mức độ tuyệt đối của nó, nghĩa là cái người mà đạt sơ tiền đó thì vẫn còn vi tế đủ tiền cái với lại phát triển sử, như vậy có đúng hay không?
Đúng rồi. Bởi vì con nghe cái sơ thiền á thì Phật nói nó mới liên dục cái giác pháp, chứ nó kêu cái đoạn diệt mà con lơ mơ nó trở lại đó. Nó mới ly à, cho nên Phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, mình ly chứ mình chưa có biết, mình chưa có diệt nó là sao nó hết được. Mình mới ly thôi, mà mình nếu mình không tiếp tục tu tới nữa thì nó nhập trở lại á. Con hiểu chưa? Cho nên khi nào mà con mới đạt được cho đến lậu tận minh á, con thực hiện túc mạng minh nó chưa xong đâu, chuyên nhãn minh chưa xong đâu, mà tới lậu tận minh con mới quét sạch cái vi tế đó. Nghĩa là mình mới đoạn tận những cái tham sân si vi tế kia, nó chưa ngủ tiền cá cái chứ sự nó mới quét sạch này hết. Lúc bây giờ lậu tận minh rồi nó mới hết.
Lúc đó có còn phải thực tập nữa không?
À, hết rồi, coi như là khi mà con thực hiện được lậu tận minh thì con như quét sạch rồi. Đâu đâu thì nó cũng sạch bóng hết, nó không còn trở lại đâu. Bởi vì nó con đoạn diệt. Đoạn diệt là đứt đạn nó rồi, nó không, nó như là một cái cây mà con chặt đứt cái đầu rồi, nó không còn sống trở lại nữa đâu. Còn cái ly ấy, nó còn sống nhăn này mà mình mới giữ nó ra. Con hiểu chưa? Sơ thiền nó mới ly. Mà trong cái thiền định, trong cái bốn cái thiền của Phật thì duy nhất có một cái loại thiền mà diệt thôi. Thì cái thiền đó là con biết diệt tầm tứ đó, là nhị thiền nó diệt thôi, chứ còn cái sơ thiền, cái tam thiền, cái tứ thiền không có, chưa có diệt. Mà đợi đến lậu tận minh, lậu tận làm thẳng sạch cái lậu hoặc nó đâu còn tham sân si nữa, phải tới đó nó mới sạch lại, nó quét sạch. Cho nên con thấy cái việc tầm tứ nó cái nhị thiền nó kinh lắm, âm thanh và trời xét này nghe, tiếng nó động vậy đó, mà mình diệt cái tầm tứ này rồi nó còn nghe đó, nó diệt mà nó đâu còn nghe lại được. Còn cái kia nó ly, nó ví dụ như bây giờ thầy ly á, cái tiếng âm thanh lớn nó lâu thì nó liền, thầy ly âm thanh giờ thầy ngồi nó nghe, nhưng mà có âm thanh lớn nó đập nó lâu thì là nghe, còn bình thầy diệt rồi thì nó mất luôn, nó không nghe. Đó, cho nên nó nội trong cái bốn thiền của Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền thì có cái nhị thiền là cái định mà diệt, còn mấy cái định kia nó cả ly. Cho nên tam thiền nó ly thỉ, nó ly cái trạng thái tưởng, chứ nó đâu có diệt tưởng đâu. Cho nên tưởng mình còn, nó ly, nếu mà mình không tiếp tục tu nữa đó thì cái tưởng nó vẫn còn, tới cái diệt thọ tưởng định nó mới diệt được cái thọ cái tưởng. Còn cái thọ nó ở cái tứ thiền đó, nó mới xả lạc xả khổ, cái niệm thanh tịnh nó mới xả cái thọ thôi, chứ nó chưa có ly. Mà tới diệt thọ tưởng định nó mới diệt được cái thọ cái tưởng, nhập cái định diệt thọ tưởng định nó mới diệt được cái thọ cái tưởng, nó mới hoàn toàn nó không còn đau đớn. Mà thấy ghê. Nhưng mà về tâm của mình á, về mà cái lậu hoặc, về mà cái tâm mà tham sân si ngũ triền cái thích kiến sử thì nó phải đi qua tới cái lậu tịnh minh đó mới. Còn cái diệt thọ tưởng định á, thì mình nhập vừa cái định đó thì nó hết, nhưng mà xuất cái định ra nó còn không hết. Nó diệt cái thọ cái tưởng thôi, mà cái lậu hoặc nó không diệt, nó đâu có hết, nó chỉ có diệt tận có tam minh thôi, lậu tận minh nó mới diệt. Cho nên khi tu rồi đó, con ly được là con tiếp tục, con tới để con diệt tới cuối cùng, chứ còn nếu mà con không tiếp tục nó sống lại
mất
hết, nó mất hết tâm vô này.
Nếu đi sơ thiền là khó nhất,
khó nhất,
nếu mà không tiếp tục thì sẽ mất hết.
Mà nó cái bước sơ thiền nó khó, mà khi tới cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó dễ. Ai điên gì cái khó mình làm rồi mà cái mấy cái dễ này mình không tiếp tục mình tu. Con tu ví dụ như 5 năm thôi mà con chỉ tu có cái sơ thiền mà trong vòng chừng một ngày một đêm là con sẽ nhập tới lậu tịnh minh. Nó mau đó, chỉ một ngày là con hướng tâm nữa, con vô một ngày là con xong. Con thấy nó nhẹ dàng. Cho nên Đức Phật nói khi mà tâm nó nhu nhuyến là nó ly tham sân si rồi đó, thì nó nhu nhuyến rồi thì nó dễ chỉ dụng rồi. Thì lúc bây giờ con nhập từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến lậu tịnh minh, nó nhẹ nhàng, nó không có mệt nhọc, nó không có khó khăn, không phải lắm. Khi mà tâm nhu nhuyến rồi thì nó dễ dàng lắm. Mà khi mà bây giờ tâm còn tham sân si, nó nhu nhuyến thời trai không được, biểu gì nó khó nghe. Cái đường của tu theo đạo Phật con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Mà cái khó khăn nhất là cái sơ thiền ly, ví dụ sơ ly chưa được cái này. Cho nên mình cố gắng mà tu chưa được cái này xong rồi bắt đầu nó cứ dễ. Cho nên thầy nói khi mà tâm mấy con mà thấy phóng vật nó quay vô rồi, nó cứ định, nó biết định trong hơi thở, à, thì các con mau về đây chứ còn không khéo đó ở bên đó đâu xuống tầm bảy cái nó đưa các con đi chùa tầm bảy cái chết được. Cho nên phải vội vàng về để gặp thầy, rồi trong khi đó thầy dạy bảo giờ à, bây giờ các con tâm được vậy rồi thì các con ở trong thất, các con sẽ hướng tâm như vậy trong một tiếng đồng hồ là các con sẽ nhập nó được, rồi thầy sẽ tới thì dạy tiếp nữa. Cứ như vậy thầy dạy cho tới khi mà các con thực hiện tâm minh, các con túc mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, được kiên nhẫn minh, cũng như con ngồi đây mà con thấy vợ con bây giờ ở bên Mỹ nó làm cái gì gì con biết à, như vậy là mình có kiên nhẫn minh rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con mới hướng tâm để mà tới lậu tịnh minh, thì khi đó mà tới lậu tịnh minh thì lậu hoặc tịnh minh là cái nghiệp lực của con duy tén với hết rồi, tới đó nó thực hiện được lậu tịnh minh là nó biết con mới thấy mình còn tham sân si duy tế còn hết, mình điện tử mình thấy mình hết, mình biết chắc chắn là 100% cái lậu tịnh minh là cái trí tuệ nó hiện ra rồi. Thì bắt đầu mình quan sát mình trước này. Mình thấy rõ ràng là mình, rồi mình muốn quan sát một cái người nào đó đều là mình thấy người đó lậu hoặc còn là hết. Cũng như bây giờ ví dụ như bây giờ con tu đó, con tu con cũng nói con hết tham sân si rồi, thì thầy vô lậu tịnh minh thầy quan sát lại con có còn không, thầy thấy còn thầy biết còn, mà hết thì biết hết. Ở trong đó nó quan sát nó thấy người ta được. Hai cái đó là cái đặc biệt của Phật hợp, chứ không phải là ai nói lạc người ta được nha. Nó ví dụ như con nói bây giờ con cũng tu, con có thần thông nè, thì con tùy niệm thần thông là gì, tùy niệm cho thầy xem hết rồi, biết con bay được nè, con tàng hình biến hóa được, nhưng mà con cũng nói con hết lậu hoặc rồi, thầy nhập vô lậu tịnh minh thì quan sát lại con có hết rồi còn thấy còn, thầy nói con còn tiếp tục tái sinh luân hồi chưa hết, con có thần thông đó là ngũ thông chứ chưa là chưa có lậu thành thông đâu.
Tức là thầy nói là khi nào mà thầy nhập vô đó thì mình thầy mới biết, chứ còn lúc bình thường như vậy đó thì thầy không biết được.
Không, bây giờ coi như là mình phải hướng tâm mình vào lậu tịnh minh thì mới biết. Cái đó là bây giờ ví dụ như bây giờ mình hướng tâm là mình nhắc đưa cái tâm mình vào đó, nó bắt đầu nó vào định liền, nó nhắc liền. Thầy đang ngồi bình thường con thấy bình thường, chứ mà thầy biết. Nhưng mà thầy đã phải giao vô đó, chứ còn thầy ngồi bình thường thì nói chuyện với con thì không có được. Thầy phải làm thinh rồi mới được.
Đó là theo thầy nghĩ đó thì nghiệp nào thích hợp cho việc tu hành thôi. Ngoài cái thì nó có hai nghề trí thức đó, để suy nghĩ rồi nhiều đó. Nhưng một nghề đó là mình chỉ phụ làm những chuyện như là quét sân chùa hay là làm những chuyện mà nhỏ nhỏ thôi, thì mình thấy là nghề nào nó dễ tu hành hơn.
À, cái nghề mà làm bằng trí mình thì khó tu hơn. Còn cái nghề mà mình làm phụ coi được tức cả cái gì mình làm phụ coi như mình thợ dịnh á thì dễ tu nhất. Còn cái nghề nào mà nó mình làm chủ ở trong đó đó thì khó tu, bởi vì nó phải tính toán, nó thất thoát hoặc là phải tính kế hoạch làm như thế này, khi mình chủ động mình điều khiển cái nghề đó không. Cho nên Đức Phật, tại sao mà Đức Phật không có chủ động mà làm ruộng hoặc tầm giường hoặc làm cái này kia mà lại lấy cái nghề đi xin ăn? Nó phụ động lắm, nó không có chủ động ở trong cái đó. Mình đi chết ăn rồi thôi, ai cho gì ăn ấy, thành ra không có bận tâm với nó nữa. Do đó mà mình cũng dễ sắp được. Còn con làm cái nghề như quét sân chùa không, hoặc là lao dọn bày bạ, hoặc làm gì phụ người ta thôi, người ta làm gì đó người ta sai con phụ, con cứ phụ thôi vậy, chứ mà con cứ gì tương hao. Thành ra cái nghề mà làm mà chủ động thì cái nghề đó khó tu, bởi vì nó chủ động rồi nó buộc được cái tâm của mình phải tư nghĩ nhiều hơn, thành ra nó cứ khó làm giải được vậy. Cho nên ví dụ như một cái chùa nào mà làm cái nghề gì đó, ví dụ như bây giờ làm ruộng thì cái chùa đó cũng tu được đó. Mà cái chùa đó bây giờ làm cái nghề gì, chẳng hạn là cúng bái tụng niệm, cái chùa đó quý thầy tu cũng được, bởi vì nó có cái sự làm ra cái thực phẩm để mà sống, và có sự tính toán đó. Rồi bây giờ cái chùa đó bây giờ tổ chức như cái xí nghiệp làm như là chuyển mai hoặc làm cái tương trao, thì cái chùa đó của thầy tu. Bây giờ ví dụ như cái chùa đó bây giờ mình cất cho đẹp, mình làm cái cơ quan cho đẹp để cho người ta đến tham quan, người ta làm đặng mình tu cũng được. Hãy cái đó nó bị người ta làm đặng là mình tu cũng được. Nó có. Còn cái mình làm phụ thì ai sai gì làm nấy, thì nó dễ thôi. Hỏi nhiều cái nó cũng có ý nghĩa đó các con. Thực ra nhiều không có hiểu đâu. Tưởng là cái nghề nào tôi không được, không phải có nghề tôi được. Cho nên ở trong đó mà thấy được chọn lấy cái nghề đi chung để thực hiện thì dễ thôi. Chứ còn không có cái nghề nào được. Cho nên tất cả những cái nghề mà chọn cho tu sĩ ấy, thì không có nghề nào mà Đức Phật chấp nhận, đi dạy học cũng được. Đi làm cái nghề gì cũng được hết này, Nghĩa là khi nào anh tu xong rồi thì anh mới làm giảng sư, anh mới dạy người ta tu. Còn tu chưa xong thì Đức Phật không cho.
Tôi cũng thấy là trong lịch sử Phật giáo nói là những người mà quét sân hay làm bếp rồi đó, những người đó dễ đắc đạo chứ
nó. Là thân phụ thầy dễ đắc đạo.
Làm nghề phụ đó. Rồi câu hỏi khác đó là sau này đó nếu mà tụi con không muốn ở ngoài đời nữa đó, mà muốn tới một cái chùa nguyên thủy nào đó để tu đó, thì tụi con sẽ lựa cái chùa nào đó mà nó dễ dàng, nó không có việc để bắt buộc tôi phải tu theo pháp môn của chùa đó, thì như vậy đó là tụi con tu theo cái kiểu của tụi con, như vậy có bất tiện với tự nguyện nào hay không?
À, nếu mà cái chùa đó người ta chấp nhận cho mình tu theo cái pháp môn của mình á, miễn là người ta giúp cho mình một bữa cơm mình ăn thôi, mình không xin nhiều, mà họ đồng ý như vậy thì chùa nào tu cũng được. Nhưng mà điều kiện mình phải giao điều kiện, à tôi đến đây tôi tu ha, thì bây giờ đó tôi chỉ phụ những cái việc làm nhẹ thôi, chứ đừng bắt tôi làm việc nặng, cái tôi thân cái cỏ hoặc là tôi la chùa rồi gì rồi tôi lo tôi tu thôi, cho tôi bữa cơm thôi. Đừng có bắt tôi là phải ra tính quá số cách tiền bạc rồi thì không có được đâu, tôi trách nhiệm đó rồi rủi sợ nó thất thoát á thì bắt tôi bồi thường thì chết tôi. Có gì không? Anh nào? Ông thầy cái bè mà làm ổng là thầy luôn là cái tiếng Anh nữa. Nói con nói như thế này nè, con nói với ông đó đó, khi nào ở đây thật sự nó đều được rồi mà cái giới lực nó để xuất gia rồi các mình phạm giới mà tội đó. Nói là vậy, mình phải tập thử coi cái mình giữ giới được để con ủng đụng cái là xuất gia cái lập thầy ngang thì phạm giới chết được. Thì con cái mà con nhận mà cái chùa nào mà nó nhận thì mình vào tu mà với cái điều kiện như vậy thì được. Còn người ta không có cho cái điều kiện đó thì chứ giả lại thì thật sự là nó cũng khó. Một cái chùa người ta ăn ba bữa, mình ăn bữa mình ăn như vậy là một số Phật tử sau này biết ông có tu nhẹ mà mấy anh người tu kiểu này họ không có tín nhiệm, họ cứ đến mà quỳ đảnh lễ con xong thì cái chùa này người ta chịu không nổi.
Có sự so sánh,
có sự so sánh rồi vì Phật tử người ta cũng so sánh, người ta ít nhiều rồi lần lượt người ta đến chùa đó, người ta thăm người ta lần lượt người ta có hai cái lối sống khác nhau rồi, cho nên buộc lòng người ta phải thấy, mà người ta thấy thì người ta so sánh, người ta so sánh thì người ta biết đâu đúng đâu sai. Thì mấy ông thầy này, người ta cái chủ chùa mà người ta là có quyền mà người ta thấy Phật tử mà so sánh vậy là lần lượt nó dơ đi cái sự cung kính của Phật tử đối với người ta, thì người ta đã thấy rõ rồi, vậy người ta mất quyền lợi, cả danh người ta cũng mất nữa. Do đó người ta không để cho mình ở yên. Mình khéo léo.
Rồi nếu mà ăn uống như là sinh hoạt mà giống như cái chùa đó thì mình không thể nào tu theo cái kiểu của mình.
Cũng mình được. Nó bắt buộc mình phải cấm mà tùy thuận theo họ thì coi như là mình bị phạm giới rồi. Mình không tu đúng, mình không đi đó. Rồi tu riết là mình nhiễm rồi. Nó bị nó thành thói quen. Mình ăn ba bữa riết nó quen rồi, làm sao ăn một bữa dễ.
Con câu hỏi tiếp đó là nó cũng có liên hệ tới việc những lực từ thiện bằng lòng với nhân quả đó. Thì con cũng ở ngoài đời đó, con cũng có gặp một số trường hợp đó là vợ chồng thì có một số trường hợp đó là chẳng hạn như chồng rất là độc tài trong gia đình, họ nghĩ rằng đàn bà đó thì sống về sống nhiều về trực giác và tình cảm cho nên không thể quyết định những chuyện quan trọng được. Kết quả thì gia đình rất thành công về một số mặt như là nhà cửa, việc làm có sự ổn định, nhưng mà người vợ thì cảm thấy rất là ngột ngạt đến độ là không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Thì con nghĩ là đa số người đó thì người ta thà sống đau khổ theo kiểu riêng của mình và hơn là sống hạnh phúc mà theo định nghĩa của người khác. Rồi sau đó đó thì vì lý do nào đó không biết thì người vợ đó không thể nào sống riêng ra được, cho nên người vợ đó là đau khổ sầu héo rồi giờ sinh ra bệnh. thì trong mà mình không thể hiểu được thế là bệnh của người vợ đó là do cái sự khắc khe của người chồng hay là do những lý do nào khác mình không có hiểu được, thì cái đó mình làm sao mình quán chiếu nhân quả được, hay là cái gì nhân quả đó là một cái gì đó nó rất là nó phức tạp, nó hỗn độn, nó tàn tịch, nó tức là một người bình thường như mình đó là không thể nào đó mà quán chiếu nhân quả được.
Đúng rồi, mình thấy
nào như vậy đó thì phải như thế nào đó?
À, như vậy là mình phải biết là trong cái nhân quả mình thấy khi mà trong cái cuộc sống chung nhau trong gia đình mà mình nhìn thấy có một sự đau khổ trong đó thì có nhân quả ác. Yeah. Nhân quả ác thì mình phải tìm ra từ cái nguyên nhân. Mình chỉ thấy bây giờ ví dụ như mình độc tài, có ông chồng đã độc tài nhưng mà ông làm cái sự nghiệp bắt buộc vợ phải theo thôi.
Yeah.
Nhưng mà bà vợ cũng làm cái hạng trí thức, cũng là có người có khả năng lắm chứ không phải là không có khả năng. Yeah. Vì bà thấy như là mình sống bị động, bị sai hơn là mình chủ động.
Yeah,
cho nên vì vậy mặc dù sống trong nhà cửa sang giàu tiền bạc đầy đủ nhưng mà vẫn thấy mình có sự đau khổ.
Yeah.
Thì tức là có ác pháp, tức là có độc tài và có ác pháp luôn đó rồi. Nó thật đó.
Đúng rồi, thầy nói đúng đó. Tức là người trí thức mới có cái cảm giác đó.
Ừ.
Chứ còn cái người sống đơn giản đó, họ rất là vui vẻ.
Họ rất vui vẻ.
Họ vợ.
Đúng vậy đó. Cho nên nếu mà cái người đó họ không trí thức thì họ không có hiểu đâu.
Yeah.
Thì họ thấy ở trong hoàn cảnh như vậy thì họ thấy hạnh phúc rồi. Chồng làm thì mình cứ mình làm coi như là hỗ trợ thôi đó.
Yeah.
Thì thật sự ra đó là cái nhìn nó hơi... ở cái góc độ nó hơi không bình đẳng.
Yeah.
Đối với đạo Phật thì rất bình đẳng, nam như nữ, không có người nào như người nào cũng có khả năng như nhau hết chứ đừng nói.
Yeah.
Cái người nữ họ mặc dù họ có cái trực giác của họ, tại vì họ là cái người nữ là bản chất họ vậy thôi, chứ còn thực ra họ cũng có cái năng lực, họ cũng có khả năng cũng như người nam chứ không thua đâu.
Yeah.
Bởi vì thầy nói nếu mà cứ cho người nữ họ đừng có bắt buộc mà từ xưa đến giờ cứ ép họ là người nữ thế này thế khác, không có cho họ bung ra đó. Cho nên họ bị cô đặng, là cho nên họ thấy họ kém hơn người nam chứ không phải họ kém. Cứ cho theo đạo Phật bình đẳng đi. Thì cái người nữ họ cũng vẫn không thua gì người nam, cũng làm việc cũng thích giác ghê gớm. Và họ cũng phát triển cái trí tuệ của họ cũng kém mình đó. Họ là con người thì cũng như nhau à, bình đẳng như nhau à. Nhưng mà vì mang cái thâm nghiệp nó thì họ có nặng nề hơn cái người nam. Họ phải chịu nặng nề hơn, cũng như sanh đẻ người phải chịu sự nặng nề, họ phải mang nặng đẻ đau. Thì họ phải chịu cái nghiệp nặng hơn cái người nam. Vì vậy mình biết cái nhân quả mà thân người nữ nặng hơn người nam. Nhưng mà cái trí tuệ thông minh họ kém mình. Giờ cho nên vì vậy mà mình cứ nói là cái người nữ đó, họ có cái cảm giác ngoại, họ phát triển được cái trí tuệ hơn, họ hiểu hơn cái người nam. Người nam mình còn tuy đồng tuổi với nhau chứ một cái người nam còn ngu lắm, cái người nữ còn thông minh hơn, phát triển nhanh hơn. Nhưng mà cái người nam mà bằng người nữ thì phải tuổi nó phải lớn hơn, chứ không phải cứ nó phát triển như vậy. Mình cứ cho mình là hơn chứ không phải hơn. Vì vậy mà trong lúc đó mình hơi độc tài, mình ép buộc người ta theo cái kiểu mà hỗ trợ mình đó, cái đó là không hay đâu. Không hay, làm khổ. Nếu cái người đó có học thức thì họ khổ, còn cái người không học thức thì họ không hiểu, họ không hiểu họ không khổ. Cho nên cái khổ và không khổ á là do cái trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh là vật không tu được.
Yeah.
Con vật không tu được vì nó không hiểu, nó có khổ đó nhưng mà nó không hiểu cái khổ.
Yeah.
Còn cái con người mình nó có cái trí tuệ, nó biết cái khổ, nó hiểu được cái khổ, cho nên do vậy nó mới tu được. Và nó tu được nó cũng từ cái trí tuệ đó mà nó làm chủ được cái khổ của nó chứ không phải là cái khác được.
Yeah.
Cho nên vì vậy mà thầy nói khi mà cái tri kiến giải thoát của mình nó phát triển thì mình phải tăng trưởng cái đó lên. Tăng trưởng cái đó lên thì khi nó gặp cái chuyện đó thì nhờ cái trí hiểu biết đó nó hóa giải được cái đối tượng nó làm cho mình hết khổ. Chứ đâu phải chứ không mà nó hết khổ đâu. Nó phải có cái trí tuệ. Vì vậy mà đạo Phật dạy cho mình để thực hiện trí tuệ. Vì vậy gọi đạo là đạo trí tuệ. Đạo trí tuệ, đạo giải thoát là đạo trí tuệ. Nó đâu phải lấy thiền định coi như là người ta chửi mà mình nhập định cái mình như cục đá không còn nghe nữa. Thì như vậy đâu có giận đâu. Nhưng mà nó là cục đá thì có nghĩa lý gì đâu. Còn cái này mình nghe, mình thấy, mình hiểu biết mà không giận nó mới hay chứ. Đó là cái chỗ trí tuệ của đạo Phật, nó không có giận mà nó lại không phải như cục đá. Còn mình cứ mình không phân biệt, vô phân biệt thì mình thành cục đá mất rồi. Nếu người ta chửi mình, người ta đánh mình cũng vô phân biệt luôn. Như vậy là mày cục đá.
Rồi trường hợp như vậy đó, thì làm sao biết là cái người vợ mà bị bệnh như vậy đó là do là những lý do nào khác hay là do là bị ức hiếp quá mà bệnh như vậy? Thì mình nếu mà mình quán nhân quả đó thì nhân quả nó tràn dịch quá rồi làm sao mình biết là mình quán trúng hay sai rồi?
À, mình sẽ quán trúng bởi vì mình thấy có cái khổ. Bây giờ chiếu vào thì vợ mình bệnh đau như vậy là trong cái khổ đó nó có cộng nghiệp. Tại sao mình độc tài dẫn đổ vợ mình đau? Nếu mình không hiểu là mình do độc tài đi nữa khi mình đi tìm cái nguyên nhân nào mà dở mình sinh ra cái bệnh này. Từ nó loại cái bệnh này nó do đâu mà nó sinh ra thì từ đó mình truy ra được cái nguồn gốc của nhân quả. À, do mình tạo cái nhân độc tài của mình vì vợ mình đau. Tại nếu mà vợ mình ngu dốt thì chắc không đau đâu, bây giờ nó lại hiểu biết đi. Thì như vậy là nó mặc dù nó không nói ra nhưng mà điều kiện nó đến nỗi mà đến bây giờ nó thành bệnh. Thì mình truy ra từ đó mình phân theo cái dây nhân quả mình truy ra. Rồi mình giải quyết nhân quả thì chuyển hẳn.
Rồi mình cũng có thể mình quán chiếu cái kiểu mình nói là vợ mình bệnh đó là do những lý do nào khác, do những cái nghiệp quả của những đời kiếp trước, cái phần không có liên hệ gì tới chuyện độc tài của mình thôi. Mà mình á, mình cảm thấy mình là người rất là tùy thuận bằng lòng chứ mình không cảm thấy mình là độc tài.
À, bởi vì đó là một cái mình chỉ nghĩ chủ quan thôi.
Yeah.
Sau khi thấy có cái chuyện gì mà xảy ra trong gia đình thì mình không nên chủ quan mà mình phải có cái khách quan để mình nhìn.
Yeah.
Mình nhìn cho nên như vậy mình thấy những cái hành động, thường thường người ta ít cứ nhìn thấy cái sai của mình.
Yeah.
À, mình thấy bây giờ mình làm lên nhà cửa cũng do mình, làm ra tiền bạc cũng do mình, bây giờ trong gia đình lẽ ra thì phải hạnh phúc chứ.
Yeah.
Tại sao là có cái người mà buồn rầu của đang như thế này mà vẫn như vậy.
Yeah.
Từ đó mình đi ra, cho nên mình đừng có chủ quan là mình tùy thuận, mình không có này kia, nhưng mà ít ra mình có những hành động mà người khác mình không nói ra, người ta sống người ta tùy thuận mình á. Nhưng mà tùy thuận mà ta không trả được, ta không bằng lòng được, cho nên đến bây giờ nó mới thành bệnh, người ta mới khổ.
Yeah.
Do cái chỗ nếu mà người ta tùy thuận mà người ta biết xả tâm nữa thì chắc người ta không có đến đâu đâu.
Yeah.
Nhưng mà vì người ta không biết vì vậy mà cho nên nó mới thành bệnh. Vì vậy mà khi đó mình xét lại, bởi vì đứng ở trong nhân quả thì mình cứ xét cái lỗi mình chứ không được xét cái lỗi người.
Yeah.
Là mình tìm được cái lỗi của mình ra thì mình thấy à đứng ở chỗ này, bởi vì mình thấy hoàn toàn mình khó, mình chỉ có cái chủ động điều khiển cho nên gia, nên cửa, nên nhà, nên cuộc sống như thế này thôi.
Yeah.
Thì mình thấy mình làm tất cả những cái này mà trong đó có vợ mình, thay vì nó có cái sự cộng tác với mình, nhưng mà nó là cộng tác phụ thôi, nó không có cộng tác chính rồi.
Yeah.
Như vậy là mình bất bình đẳng rồi.
Yeah.
Mình phải chia hai vợ chồng, thì trong khi nó cũng trí thức như mình cũng trí thức như nó, hai người ngang nhau.
Yeah.
Đồng có một cái sự hiểu biết, cộng đồng có cái sự kiến thức như nhau.
Yeah.
À, bây giờ nó cũng như là một nhà bác học, mình cũng là một nhà bác học, thì hai người này cộng tác với nhau thì phải có cái sự tương đương điều kiện. Yeah. Ở trong cái này thì nó mới có hạnh phúc. Mà giờ mình hoàn toàn mình đánh đối lướt, còn nó thì kể như bị động phụ mình thôi. Cũng như thở tránh thờ phụ thì chắc chắn là cái người vợ mình đau là vì bệnh này. Thì đó là mình do mình độc tài rồi. Thì mình chia ra được như vậy đó thì mình giải và tỏa được liền tức khắc là mình nâng cái đời sống của vợ mình lên, bắt đầu mình hiểu biết là thì bắt đầu mình nhường lại tất cả những cái gì mà quan trọng cái vợ mình đó. Thì nó sẽ thoải mái, nó dễ chịu hơn. Mình nhường lại, bây giờ mình không có độc tài nữa, mình nhường lại những cái điều kiện quan trọng cho nó làm cái việc đó thì nó sẽ.
Yeah.
Thay vì cái đầu óc nó phải phát triển trên những cái việc làm đó thì mình có chế, đừng có mình thôi, để cho nó làm.
Yeah.
Thì nó sẽ an ổn nhất.
Yeah.
Bởi vì đứng ở trong lực nhân quả mà thầy nói, nếu mà trong nhân quả mình cố gắng mình truy mình tìm ra thì nó giải được cái bài toán rồi, nó đem lại hạnh phúc tuyệt cho mình.
Yeah.
Thì nó là đạo đức nhân quả.
Yeah.
Mà đạo đức nhân quả thì mình cứ đứng ở trong góc độ mình suy ra những cái lỗi của mình ra, mình thấy cái chỗ nào kiến thiết của mình đã.
Yeah.
Vì cái nhân nó không tốt thì cái quả nó sẽ đến. Đó.
Yeah.
Mình tìm ra được cái nhân mà không tốt do chính mình làm hôm nay.
Yeah.
Cũng như bây giờ thí dụ con về con bệnh đau này ha, con bệnh đau con thấy nó khổ sở, thì con phải tìm trong cái góc độ của nhân quả tại sao mình bệnh đau cái này.
Yeah.
Con truy ra cái nhân quả thì con truy ra được, con thấy nó cởi mở con đường, con thả được, con vui vẻ được.
Vậy thì ít nhất đó là người chồng nó phải cho người vợ là tham gia quyết định những chuyện quan trọng gia đình ít nhất là 50%. Mặc dù người chồng biết rằng đó là có thể là những quyết định đó có thể đưa đến đó là tài sản nó bị mất mát, hoặc là mất đường tu, mất pháp môn tu, hay là con cái hư hỏng thì cũng phải chịu
không?
Dạ, cũng phải chịu.
Nhưng mà từ cái chỗ mà nó đi đến cái chỗ đó lại người vợ mình thuộc về lại trí thức mà.
Dạ.
Nó gặp cái thất bại đó đều là những cái bài học cho nó hết mà.
Dạ.
Lại nó lại cần gũi mình nữa.
Dạ.
Nó lại cộng tác mình hơn nữa.
Dạ.
Nó lại càng hay hơn.
Yeah.
Bởi vì mình tưởng tưởng là thất thoát hoặc là tưởng là thế này thế kia, nhưng mà không ngờ khi mà nó gặp như vậy á, nó gặp như vậy thì tức là nó đã tìm hiểu được cái chỗ mà thất thoát của nó.
Yeah.
Thì nó biết rằng nó không phát triển được cái khả năng như vậy, mà bây giờ nó đứng trong góc độ này mà nó cũng chỉ muốn có cái quyền hạn như chồng vậy đó.
Yeah.
Thì nó thấy rằng khả năng mình không được thì nó vừa bước lại liền.
Yeah.
Khi mà gặp những cái thất bại rồi thì nó biết cái khả năng nó rồi.
Yeah.
Mặc dù cái trình độ học thức nó có kiến thức như nhau rồi, nhưng mà nó thấy khả năng mình chưa phát triển được cái chỗ này.
Yeah.
Nó sẽ nhường bước cho cái bén nhạy của con để con kịp thời con đón bắt được, để cho nó đúng cái nghiệp để mà phát triển lên. Còn này nó khi mà con nhường lại cho nó thì nó lại bắt không kịp, cho nên nó mới gặp thất bại. Chứ nếu bắt kịp thì nó cũng như con thôi, con hiểu không? Cho nên đừng có sợ đâu, đừng có sợ. Từ đó nó sẽ phát triển lên, nó tương đương con, nó lãnh đạo con còn khỏe hơn nữa, mà tu còn tốt nữa. Nhiều khi mình cứ sợ thất bại mà mình không cho người ta phát triển, chứ còn mình thử mình cho phát triển. Nó, ví dụ như bây giờ thầy nói đặt thành vấn đề bây giờ à, có một cái người nào đó mà ở trong tu viện thầy mà thầy đào tạo họ xong là một cái con người mà cũng tu xong rồi, mà thầy cứ sợ họ làm thất bại đây, có thể họ hướng dẫn đây, mặc dù họ tu xong nhưng mà cứ sợ họ, cho nên không có để cho họ tự phát triển cái điều kiện để họ hướng dẫn người ta, thì coi như là sau này thầy mất rồi cái họ thế giới đó. Tốt hơn ngay thì thầy còn sống thì giao cho họ làm, nhưng mà thầy luôn luôn thầy là cố vấn thôi, thì nhắc nhở. Cũng như bây giờ có một cái người đệ tử của thầy cho nó chung đụng vào đời để cho nó xả tâm, thì thầy chỉ còn có nhắc nhở nó thôi, nhắc nhở nó thôi, rồi bỏ cho nó đụng chạm với xã hội như thế nào, mặc tình nó kệ nó, đừng có sợ, cái sợ nó bị lôi đó thì mình không giữ, tới cuối cùng nó cũng không giải quyết được gì đâu, thả lỏng đi, rồi từ đó nó tiếp xúc với cái xã hội thì nó có cái trí tuệ, nó phát triển ra để nó đương đầu với những cái phá pháp ở bên ngoài. Mình chỉ cố vấn nó thôi, và mình nhắc nhở nó khi nào có chuyện gì mà con giải quyết được cứ nói với thầy thì giúp cho, thì cứ như vậy riết thì coi như nó đủ sức khả năng, sau này mình có chết đi đủ sức khả năng nó đương đầu với sao. Ví dụ như bây giờ con có đứa con mà luôn luôn nào con cũng điều khiển hết, không có cho nó tự phát triển, cho nên tới chừng mà con chết thì nó nhớ thế giới đó, còn con cứ thả nó đi, rồi con cứ nhắc nhở nó cách thức để đối phó. Mình biết cuộc đời nó có những cái gian xảo, những cái mánh khóe như thế nào đó, con hướng dẫn cho nó, thì cuối cùng thì nó chung đụng với đời tự nó phát triển ra, nó đương đầu, con chết con an tâm, nó đủ khả năng nó gánh giá. Đó là cái vậy, cho nên nó bình đẳng lắm.
Rồi có thể người ta nghĩ rằng đó là người vợ đó là thất bại một hai lần, rồi người vợ có thể là quên rằng những lý do thất bại đó, rồi họ tiếp tục họ làm những cái chuyện thất bại khác, hoặc là khi họ thất bại đó thì họ giải thích bằng những lý do khác. Họ cũng quán chiếu nhân quả đó, nhưng mà quán chiếu nhân quả họ nói là do lý do khác, thành ra họ tiếp tục thất bại nữa. Người cầm có thể lý luận kiểu như vậy không rồi?
À không, bây giờ mình phải nói như thế này, mình ví dụ mà người vợ thường thường người ta hay thất bại, người ta hay bào chữa. Người ta không thấy, người ta không tìm thấy cái nguyên nhân chính thất bại, mà người ta tránh né hoàn quên, người ta nói cái tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ thôi. Hoặc là thế người ta thường hay đổ thừa thôi. Cho nên do trong cái sự mà gặp thất bại rồi á, thì chúng ta suy nghĩ tại sao mà trong lúc đó ảnh điều khiển thì không thất bại mà mình điều khiển lại thất bại, chứ mình đừng có đổ thừa, phải không? Do cái chỗ suy nghĩ như vậy đó thì nó sẽ tìm ra được cái chỗ thất bại của mình liền. Còn cái mình chủ quan, mình cứ đổ thừa, tức là mình làm đúng mà, nhưng mà tại cái chuyện đó nó xảy ra vậy cho nên đổ thừa vậy, chứ thật ra mình không bắt kịp được cái thời điểm đó, cho nên nó bị thất bại thôi. Đó là cách thức như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy nói cứ đứng ở trên góc độ nhân quả mà xét mình trước rồi nè, chứ đừng có đổ thừa gì hết. Nó cái thất bại là tại lỗi mình rồi, chứ đừng có tại đổ ai hết rồi. Rồi bắt đầu từ đó mình mới lấy cái chỗ thất bại đó, mình thấy mình thiếu chỗ nào, mình kém chỗ nào, mình không đoán được cơ trước cái sự kiện như thế nào mà bây giờ kinh tế mà thất bại như thế này đó. Mình thay vì bây giờ thị trường mình thấy nó đang cái dẫn giá nó đang lên như vậy, mình không có đoán trước là nó sẽ bị sụp, cho nên mình cũng ào ạt mình đưa ra, tới chừng mình vừa đưa ra thì mình sản xuất đưa ra thì bắt đầu sụp xuống, cái mình lỗ chết rồi, phải không? Tức là mình không đoán trước được cái thời điểm đó. Do đó cho nên vì vậy mà trong cái kinh doanh cũng như mà ở trong cái chiến trường mà đánh giặc cũng vậy, người ta phải đoán trước cái thời gian khi đó người ta chuẩn bị, nhưng mà người ta sẽ cái sự tu tập mình cũng vậy, chứ không phải mọi cái nó đều có cái sự tư duy. Bây giờ mình tu cái này nó có hiệu quả thì phải nghĩ đến cái pháp để tu nó có cái hiệu quả khác, chứ không phải nổi trong cái này mà như vậy thì bây giờ nó đạt được cái chỗ cái tâm trạng này thì bắt đầu mình phải tạch pháp cái câu nào để mà thực hiện cái tới. Còn bây giờ mình cứ lặp đi lặp lại một cái cũ hoài thì nó không có đạt được kết quả đâu. Nó phải sáng suốt từng chút. Bây giờ cái thay vì hồn mới tu cái pháp này thì cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái này, đúng không? Bây giờ đó nó tới cái giai đoạn mà cái tâm mình nó thay đổi, nó thanh thản an lạc rồi, thì bắt đầu từ cái tâm thanh thản lạc này thì cái tạch pháp này nó phải thay đổi, chứ nó không thể nào đứng giữa cái pháp này nữa. Nó liên tục nó thay đổi như vậy. Vì vậy đó cái sự tiến bộ người ta cứ tiến dần mà người ta không bị thất bại. Còn mình để dậm chân một thời gian sau nó chợt thấy thì nó thất bại quá rồi, nó không tiến tới, mà cái này cứ lặp đi lặp lại trên cái bài cũ không có cái gì. Đó là cái thứ hai. Cho nên ở đây cái người mà tu theo đạo Phật là mục đích chính là người ta tập tỉnh thức, để người ta tỉnh ngay được những cái sai của người ta, chứ không phải là tỉnh ở trên cái sai. Thường con người của mình họ hay thấy cái sai của người khác mà không thấy cái sai của mình. Còn mình tập tỉnh thức để cho mình thấy được cái sai của mình. Cho nên từ cái sai của tu hành, từ cái sai của làm kinh tế, từ cái sai tất cả những cái nhân quả do chính mình tạo ra thì mình cứ nhìn thấy cái sai. Mà khi mà mình thấy được cái sai của mình là mình thấy mình hết khổ rồi. Nghĩa là mình ngay mình thấy được ác pháp là mình hết khổ. Mà mình thấy người ta là ác pháp là mình khổ đó. Nó lành quành nó chạy coi như là mình muốn. Thì có nhiều người ví dụ như cái trình độ học thức như vậy, với cái sự mà tiếp nhận cho kịp thời ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh kinh tế mình chưa có đủ khả năng, nhưng mà mình vẫn muốn mình là chủ động ở trên này, cho nên nó dễ đưa vào các bạn. Sau khi mình muốn như vậy thì mình phải học cái kinh nghiệm của cái người chồng. Một thời gian sau mình mới làm cái việc đó được, chứ đừng có nếu khi mà chồng nhường lại cái mình bắt tay vô cái mình làm chừng vài ba tháng sau cái thí nghiệm mình nó coi như nó muốn tiêu cái điểm nó sạc nghiệp không. Cho nên do như vậy đó thì mỗi cái trong cuộc đời mình cảnh giác cái chuyện, từ cái chuyện đó là cái chuyện làm ăn lớn, còn đến cái chuyện nhỏ từng chút chứ mình đối xử nhau này. Sau này các con đọc cái bộ sách Đạo Đức Thầy dạy từng chút không, nghĩa là cái sức mà Đức Phật dạy mình tập tỉnh thức để cho mình cẩn thận từng chút, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mình, từng cái việc làm, mà cái người nào mà cẩn thận là người đó sẽ thành công thôi. Còn cái người nào mà làm mà cẩu thả là cái người đó. Ví dụ bây giờ thầy nói, ví dụ con cầm cái chổi con quét cái sân, mà thầy quan sát con quét cái sân rồi thầy định giá trị con sẽ tu được. Mà thầy quan sát thấy con quét cái sân rồi, thầy nói là con sẽ tu thành công. Nghĩa là nội cái việc làm của con, người ta sẽ thấy cái sự cẩn thận của con. Cho nên cái sự cẩn thận con làm đâu nó cẩn thận đó thì có người đó sẽ thành công. Mà cái người mà làm lấy có là thành công. Đó là như vậy. Cho nên mấy người đó thì thầy nói thôi bây giờ cứ về đời mà làm thấm đi, còn sướng hơn mình tu. Bởi vì tu nó phải cẩn thận kỹ lưỡng từng chút đối với cái tâm niệm của mình từng chút, để cho mình nỗ lực mình thực hiện cho được thì nó phải có cái sự cẩn thận lắm. Cho nên mình đừng tu lấy có mà tu thật. Bởi vì mình ngày mình ăn một bữa cơm, hai bữa cơm, ba bữa cơm là mình ăn thật để mà sống mà, thì mình phải làm cho thật để mà có giải thoát chứ. Chứ tại sao mình tu giả này? Không giải thoát đi nói chuyện này kia làm sao giải thoát được, có phải không? Thật sự đó là mình tu giả rồi, chứ có hình thức rồi. Tại sao mình tu mà mình không sống một mình không suy nghĩ lại cái bản thân của mình không tìm hiểu được từng tâm niệm của mình đây, mà mình đi nói chuyện người ta, mình nó biết chuyện người ta chứ nó đâu có biết được mình đó. Thì do đó mình làm sao mình giải thoát. Cho nên trong cái việc làm cũng vậy, mình cũng phải cẩn thận tư duy từng chút. Thì mặc dù là mình có học thức thì cái người ta sẽ trang bị cho mình cái khả năng, cái tài để cho mình làm việc câu giải thôi, nhưng mà cần cẩn thận đó nó giúp cho mình chín chắn ở trên cái sự việc làm của mình thành công. Còn mình thiếu cẩn thận là mình có tài nữa coi chừng mình làm cho có chuyện rồi coi chừng mình thất bại. Cho nên hầu hết những người có tài nhưng mà làm không cẩn thận thì những người có tài đó đều là bị thất bại trên đầu. Còn những người mà người ta ít tài hơn nhưng mà người ta cẩn thận thì người ta cũng dễ thành công hơn là cái người có tài.
Nghĩa là trước kia lúc mà thiền vừa theo nguyên thủy đó, thì trong lúc ngồi thiền hoặc là đi kinh hành đó, thì con theo dõi hơi thở ra và hoặc là theo dõi từng cử động từ nhỏ của bước chân, tức là theo dõi thật là chi tiết đó, thì thấy được cái cấu tạo của đất nước gió lửa của thân đó trong cái hơi thở hoặc là trong cái bước chân đi, rồi thấy được cái sự sinh diệt nhân quả từng giây phút ở trong thân nữa. Và khi mà thấy như vậy thì con rất là xúc động. Mình cảm nhận được cái tính mà vô thường, cõi vô ngã của mọi hiện tượng đó. Thì đó thì cái tham đắm của thế gian nó bớt hơn. Thì những kinh nghiệm trực tiếp như vậy đó thì nó có tốt hay không?
Tốt. Bởi vì nó làm cho mình rất cẩn thận quan sát từng cái chi tiết cấu tạo và kết hợp của nó, từng cái chi tiết ở trong cơ thể của mình, từng cái tâm niệm của mình quan sát kỹ như vậy đó, nó giúp cho mình thấy rất rõ bằng cái lời của Phật nói vô thường khổ không vô ngã, mình thấy rất rõ. Cho nên vì vậy mình không còn dính mắt nữa, chấp nữa, nhờ mình thấy rõ quá mà nhờ mình tu đọc mình thấy nó cụ thể thì cái đó là đúng, nó sai.
Còn nếu mà mình thấy được như vậy đó thì cái kinh nghiệm trực tiếp như vậy nó có tốt hơn là hướng tâm hơn rồi.
À, cái kinh nghiệm trực tiếp như vậy nó thấy như vậy nhưng mà nó không có nội lực. À, còn mình hướng tâm lại có nội lực. Cái kia mình chỉ hiểu biết nó thuộc về lại trí thôi. À, nó trí thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cái trí này nó không có thành cái lực của định. Cho nên mình vô định cũng được. Mà nếu mình ức chế tâm để cho vô định thì nó bị định tưởng. Còn cái pháp hướng nó lại giúp cho mình có cái nội lực của định. Thành ra mình hướng vậy cho nó có cái định, nó ngầm ở trong, nó không thấy cái tướng như vậy. Nhưng mà bởi vì cho nên cái định vô lậu với cái tỉnh giác nó luôn luôn nó phải câu hữu, tức là kết hợp nhau lại. Chứ còn nếu mà mình đi có cái vô lậu, tức là cái hiểu biết không á, thì nó mất cái định này. Cho nên trong cái bài kinh, trong cái cuốn 10 có người hỏi thầy á, thì nó có ba cái tướng như vậy là Đức Phật dạy tỉnh thoảng phải tu tướng này, tỉnh thoảng phải tu tướng kia. Chứ không nên tu một tướng thì nó sẽ bị như thế này, bị như thế khác. Cho nên vì vậy mà chúng ta nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thực hiện trong những cái tướng thôi mà, chứ không phải là một tướng được. Cũng như bây giờ con tu tướng định thì nó sẽ rớt vào ở trong cái tạo cử, hoặc là nó rớt vào ở trong cái thụ động của nó rồi. Ví dụ con ngồi con yên liền nó thì nó bị thụ động rồi, thì như vậy là không đúng. Mà con cứ quán không thì nó bị trào cử, cho nên nó không được. Mà con tinh cần quá thì nó con sẽ bị phong trào thiền niên. Đó là trong ba cái điều kiện. Cho nên không được tinh cần nhiều, mà cũng không được định nhiều, mà cũng không được quán nhiều. Tỉnh thoảng thì cái tướng này, tỉnh thoảng tướng kia. Con đọc trong cuốn 10 thì thầy giảng cái bài kinh cho cái chú Nhật Lý chú hỏi đó. Để chỉ cho rõ chúng ta tu chúng ta phải kết hợp các pháp chứ không phải là riêng. Đức Phật đã dạy chúng ta kết hợp gì để chúng ta tu mới đạt. Cho nên cái mà con quán sát con hiểu vậy tốt. Nhưng mà đó là mới có hiểu thôi, thì nó nếu mà con cứ quán sát hoài con bị loạn. Tức là tạo cử đó. Mà con tu hoài thì con thụ động, con định hoài thì thụ động. Cho nên con phải tỉnh giác để rồi xả, để rồi quán, quán rồi tỉnh giác, cứ như vậy. Rồi tinh cần phải siêng năng ngăn ác diệt ác thì cứ vậy nó đúng cách. Nó làm cho con có một cái hướng đi, nó giải hoàn toàn cho đến cuối cùng cái viên mãn. Cái không khéo nó bị rớt sang tướng này, rớt tướng kia thì nó lợi. Vậy mà cái pháp hứa nó giúp cho cái nội lực của con. Cho nên cái thỉnh thoảng phải thấy, thỉnh thoảng phải thấy. Bây giờ thì Tâm Như con hỏi thầy cái vấn đề tu tập như thế nào. Dữ quá. Thầy trả lời cái câu thứ nhất. Bởi vì khi mà con ngồi nó yên lặng, không có cái niệm nó khởi ra nữa, thì như Đức Phật nói, nếu mình tu như vậy là mình bị thụ động. Mình thụ động, tức là ở trong cái bài kinh mà Phật dạy đó, tức là trong kinh Tăng Chi Phật đã nói nếu một khi mình ngồi mà cái tâm yên lặng, nó không có niệm nào mà hiểu ra hết, mà mình không có tác ý là mình bị thụ động rồi. Nó thụ động tức là nó yên lặng, nó hết mất cái sự làm chủ của mình. Nghĩa là con biết là bây giờ nó cứ ngồi đây, nó biết nó thở ra nó thở vô, hoặc ngồi để biết mình không có niệm gì hay gì cả vậy, nhưng mà nó rơi vào trạng thái thụ động. Trong kinh Phật xác định ra ngoài kinh nói rồi, cho nên mình phải tác ý ra. Tắt ý ra để mình giữ được cái ý thức của mình hoàn toàn không bị mất. Nó mất cái ý thức rồi, tới bây giờ nó mất ý thức nó bị thụ động. Cho nên nó phải chỉnh thả tắt ý ra, nó không bị thụ động. Mà con tắt ý hoài thì nó bị cạo cử, nó bị đặn. Cho nên vì vậy đó, do nên thầy nói 5 hay 10 hơi thở mình nó thỉnh thoảng tắt ý thôi. Nhưng mà mình tắt ý ra thì mình thấy như nó mất cái sự yên lặng của mình, cái gì thì con thấy nó mất. Cho nên vì vậy mà con thấy thà là mình để ngồi yên lặng không niệm thì nghe nó an lạc quá, nó hơn là cái mình tác ý nên nó bị động. Nhưng mà Đức Phật nói lúc bây giờ như vậy là cái tâm mình nó tự động, nó không có tự động nữa, nó bị cái trạng thái định nó tự động. Cho nên tác ý cái bài kinh hay lắm con, thầy giải thích cái bài kinh của nó hay lắm. Cho nên đọc được cái bài kinh của Phật dạy, chứ đúng là ông Phật ổng có tâm lý, ổng có cái tâm lý ổng nắm hết những cái sự tu tập mà ổng dạy trong những cái bộ kinh thầy đấy, bộ kinh Trường Bộ nè, Trung Bộ nè, rồi tăng chi tương ưng nè, bốn cái bộ kinh thật sự nó đủ cái bài bản ở trong đó để mà chúng ta biết được cái tâm bệnh của chúng ta tu dính vô chỗ nào là không phải có nói hết. Cho nên nó hay lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói khi mà con tu vậy đó là con bị thụ động rồi, mà con cứ ngồi vậy là thụ động, con ngồi thụ động vậy chứ con khi mà con xả ra bình thường thì con dễ bị động. Nó không có, nó không thụ động luôn vậy, mà nó thụ động luôn á là kể như là con như là vũ rồi đi ngang cái tấm gương nhà thấy mình mà tưởng là bóng dáng ai đó, nó không phân biệt, nó thụ động đến cái mức độ vậy, gọi là thụ động, nó không chủ động tức là nó không phân biệt nữa, nó nguy hiểm cho con hiểu chỗ đó. Cho nên ông Phật ông không cho mình cái ở đó mà phải tự tâm đi. À, thật sự ra thì nó như thế này, khi mà mình sống ở trong một cái, bởi vì đó là những cái kiến giải do tưởng giải này. Nghĩa là bây giờ mình ngồi đây đó, tức là cái tâm mình nó không khởi một cái niệm nào hết, hoàn toàn là không sinh diệt. Chỉ có niệm khởi là có sinh diệt rồi, nó khởi lên rồi cái nó diệt, rồi nó khởi lên nó diệt, thì đó là tâm nó sinh diệt. Còn khi mà mình tu mà mình ngồi không có cái niệm nào đó thì nó không sinh diệt, thì trong cái khoảng thời gian này nó sinh diệt, đương nhiên là coi như là mình ở chỗ mà bất sanh bất diệt rồi, phải không? Là cho mình khi đó mình chấp nhận. Bây giờ mình ra mình tiếp xúc thì ra với tiếp xúc với mọi mặt, hồi đó là mình ngồi thiền rồi, tức là mình đang ngồi thì nó không sinh diệt, nhưng mà ra tiếp xúc thì các pháp trần nó có cái sự tác động, nó tác động vào cái tâm của mình. Vì vậy mà cho nên trong nhà thiền á thì người ta dạy mình á, mắt thấy sắc á mà không dính mắt sắc, tai nghe âm thanh mà không có dính âm thanh, không? Như vậy là rõ ràng là khi mình ra vậy đó thì cái tai mình nghe âm thanh hoặc là thấy sắc nó không dính, nó không mắc đó, không dính mắc đó, thì tức là nó không sinh diệt. Mà còn dính mắt á thì nó có sinh diệt, vì vậy mình gọi là vô tâm. Vô tâm nghĩa là bây giờ mình dính mắt, tức là mình phải, mình thấy cái đó mình khởi, mình muốn hay mình ham, hoặc là mình có giận, có phiền não, có lo lắng, có cái gì nó tác động. Bây giờ ví dụ như cái thọ nó đánh vào cái thân mình đau thì mình không, mình không, nếu mình dính mắt nó thì mình lo phải uống thuốc, phải cái này kia. Còn nếu mà mình giờ không dính mắt, mình không lo, không nghĩ gì hết, nó thọ thì kệ nó, đau đau kệ nó, thì do đó là mình không dính mắt. Thì không dính mắt á thì tức là mình không sinh diệt, không sinh diệt. Vậy mà cái tưởng á thì người ta nghĩ rằng mình có thể mình sống được, nhưng mà thật sự ra thì cái con người của mình là tiếp xúc với các pháp á, nó lúc mà nó tác động vào cái tháo cái thức của mình á, tháo cái căn của mình, nó tác động cho tháo thức nó thì mình chịu không nổi đâu, mình không có đủ sức, không đủ sức. Cho nên vì vậy mà cái tưởng á thì người ta tưởng là mình tiếp xúc, mà nó không, mình cứ luôn luôn mình giữ cái tâm không của mình thôi, nghĩa là không dính mắc cái gì hết á, thấy khác mà không dính khác, nghe âm thanh mà không dính âm thanh, thì cái lý á thì nó nghe thông, nhưng mà cái xấu mà để cho được thì nó không có cái pháp để mà chúng ta chủ động được. Cũng như bây giờ thầy nó có cái pháp hướng này, thầy nhắc cái tâm đất này không sao gì, nhưng mà khi ra đụng người ta chửi mình rồi thì bắt đầu mình có giận rồi chứ không phải là dễ đâu, nhưng mà lại có một cái pháp hướng mình nó thành trong cái nội lực nó lại nhắc tâm như cục đất không có tham sân si, làm cho mình tỉnh lại được liền. Chứ hồi đó mình bị mê, vì vậy mình có cái pháp để nhắc mình. Rồi sau cái pháp đó, mình tu tập tiếp đó thì nó thành cái nội lực của nó, cho nên người ta chửi nó vẫn thản nhiên không. Còn mình thì không được, khi mà mình nói như vậy, nhưng mà khi mình trực tiếp rồi thì mình giữ cho mắt mình đừng có dính á, khó quá. Cho nên con thấy cái lý của Bát Nhã không? Thành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chí kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là các pháp đều là mình thấy nó giai không hết, không không có cái gì dính mắt mình hết. Nhưng mà nói thì được, lý thì luận thì được, nhưng mà mình trực tiếp thì nó không có cái nào mà chịu đựng nổi nó hết, nó vô cái dính không. Cho nên nó khó. Còn ở đây bên này Phật sợ, cho nên Phật nó phải tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó đi. Bây giờ cái đó nó sẽ dính mình á, bây giờ người ta nói mày chó thì nó sẽ dính mình á, do đó cho nên mình phải tác ý một cái tướng khác để rồi nó không còn cái tướng chó nữa, cho nên mình mới được an ổn. Chứ còn không khéo thì nó dính vô tướng chó liền. Nó khó vậy, cho nên Đức Phật mới có cái pháp như lý tác ý để mình tác ý ra để đối phó lại với cái ác pháp đó. Nó mạnh lắm, nó làm cho mình không thể đứng yên được. Còn giờ nói mình giữ nó không, mình nói không, không có gì hết, tất cả đều là quyển giả hết, không. Nhưng mà nó không có được, nó không có cái lực, cái chừng đó nó không có cái lực, nó không có đủ cái lực. Hồi mình ngồi thì mình giữ nó không sanh diệt, nhưng mà nó không có luyện được cái lực, cho nên khi không sanh diệt đó nó đi ra, nó đụng cái nó yếu lắm, nó như cũng bốn thiêu rồi, nó đụng cái nó rớt rồi. Nó không có được cái đụng cái ác pháp khác á, thì nó ít nó nhẹ thì mình còn giữ được, nhưng mà cái nó nặng quá thì mình giữ hết được, nó mình không chịu được nổi nữa. Bởi vì cái lực của mình không có luyện cái nội lực của tâm mình. Còn cái pháp hứa nó thường nhắc như vậy, nó luyện nội lực nó vô hình mà nó trở thành cái lực của nó, cho nên nó lại đạo Phật nó có cái phương pháp như vậy nó mới hay. Còn ở bên thiền bên kia thì nó không có cái phương pháp, cho nên mình ngồi thì mình cứ giữ gì chứ mình không luyện cái lực của mình, thành ra nó không có nội lực, nó chỉ có sự yên lặng không sanh diễn thôi. Đến khi đụng nó thì nó không thể ngồi yên được, cho nên nó nói không dính mắt chứ thật là bị dính mắt. Thành ra thầy giải chỗ này để con hiểu được cái chỗ này, để thấy cái kết quả của nó rất khó chứ không phải dễ. Nhưng mà người ta lý luận, người ta tưởng ra thì có lý. Cho nên ngài Long Thọ ngài lý luận về cái Trung Quán Luận, cái tánh không đó rất hay, nhưng mà không ai sống được. Cho nên con đọc Tâm Kinh Bát Nhã, con thấy hành tâm Bát Nhã, ba la mật đa thời, chí phí ngũ uẩn giai không, độ tất cả hữu ích, phải không? Nhưng mà thử thật có ai mà quán chiếu không nổi đâu. Từ khi đến giờ thầy tổ mình đều tu cái đó, được đọc cái bài kinh đó thầy nói được lao hết. Nghĩa là đọc nhắm mắt không cần suy nghĩ, đọc cũng trúng, không có trật nữa bài Tâm Kinh đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái tâm không được, phải không? Con thấy nó khó chứ không phải dễ. Cho nên cái lý của ngài Long Thọ để dựng lên cái tâm không của mình thật sự ra cái lý. Cho nên thầy nói là tưởng không, không phải là. Cho nên cái lý này trong kinh, trong cái Đường Việt Chư Phật thầy nói cái Kinh Quán Luận á, nó chỉ luận để mà xây dựng cái thế giới tưởng, thì áp dụng vào cái thế giới mà hữu hình, cái thế giới mà của chúng ta thì áp dụng không được. Nó bằng chứng là thầy nói là có bằng chứng hẳn rồi, là từ xưa thầy tổ của mình đã áp dụng cái này nó quá nhiều rồi, nhưng mà lúc cuối cùng thì người nào cũng không là có nghĩa như thế nào? Tới chừng bệnh đau chết thì người nào cũng bệnh đau hết, phải sao nó không? Lẽ ra tôi quán chiếu thì giờ tôi không bệnh đau chết, tại sao lại nó không vậy? Mọi người thấy không? Bây giờ nó không có không được cái này thì nó sẽ không được cái khác, cho nên nó không tới cái chỗ mà làm chủ được hơi thở, tỉnh chỉ hơi thở, làm chủ được sự sống chết thì nó không không được. Cho nên cuối cùng thì cái không này nó trở thành cái ảo tưởng. Đó, nhưng mà nói thì nó động ở bên thiền tâm chứ thì là đúng vậy. Bởi vì từ xưa đến giờ thầy biết rằng cái Tâm Kinh Bát Nhã người ta tụng nhiều quá, người ta tụng tới lao lắm, nhưng mà cuối cùng nó đưa đến cái chỗ chúng ta chỉ sống ở thực hiện. Hay thì lý luận thì hay, người ta cứ nghĩ rằng tâm mình không là được. Cho nên có một người hỏi thầy, chúng con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và giữ cái tâm không mình có được? Thầy nói được. Tức là mình giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, rồi giữ theo cái pháp của ngài Long Thọ, tức là giữ tâm không niệm thiện niệm ác, không dính mắc vật chất gì hết, đó là cái trí tuệ bát nhã, mà trí tuệ không của sao mà do đó mình cố gắng mình giữ cái tâm không này, thì thầy nói không được. Cái này là cái pháp tưởng rồi, còn chúng ta giữ gìn giới luật là cái pháp thực. Bởi vì hàng ngày chúng ta sống ăn ngày bữa là thật rồi, chứ nó không thể nào tưởng được. Cho nên ăn ba bữa mà tưởng bữa sao được. Cho nên các sư bên Nam Tông nó con biết họ ăn thịt cá, họ nó tưởng rau thì nó ra rau chứ gì. Thì mình cứ ăn mà mình tưởng rau là đủ rồi. Thầy nói chà, chuyện này ăn cái gì thì mình cũng tưởng rau được hết thì chắc nó thành rau hết rồi, thì không được. Con thấy không, nó thầy nói có cái tưởng đúng mà có cái tưởng sai. Thịt cá mà tưởng thành rau thì không thể được, đó là tưởng ảo, phải không? Nhưng mà thầy ngồi đây thầy tưởng cái thân bất tịnh được, thầy tưởng cái bộ xương trắng được. Bởi vì có bộ xương trắng con người mà có cái thân bất tịnh, có thân hôi thối được. Cho nên bây giờ nó không có cái thân hôi thối mà thầy ngồi thầy tưởng được, cái đó là tưởng đúng. Cho nên có cái tưởng đúng mà có cái tưởng sai. Vì vậy mà trong kinh Phật nói ta tưởng là tưởng cái sự thật có, mà cái tưởng không thật thì có ta không chấp nhận. Đó là tưởng tri chứ không phải lý tri. Con thấy không? Cho nên Đức Phật chấp nhận có sự tưởng. Cho nên vì vậy mình ngồi mình quán tưởng bộ xương trắng, mình quán tưởng bất tịnh thì Đức Phật chấp nhận đó là có. Còn bây giờ mà tưởng có linh hồn thì Đức Phật nói tưởng tri chứ không phải lý tri. Nó không có mà mình tưởng cho có thì thật. Còn nó không nó mình nói rằng trí tuệ bát nhã là không, tất cả mọi cái đều không hết, do sắc tích thì không, không tích thì sắc, mà có thì nó mới, khi có nó mới không, khi không mà nó mới có, mà do đó cái luận thôi, thành ra cái luận này nó thành tưởng chứ không phải. Đức Phật dạy chúng ta các pháp đều là vô ngã, để làm gì? Để chúng ta hiểu nó vô ngã, nó sự thật ra nó không có cái ngã, chứ không phải dạy chúng ta vô ngã. Cho nên thầy nói nếu mà con người vô ngã thì cây đá tu để làm gì đây? Cho nên người ta hiểu đạo Phật vô ngã là sao. Các bạn thấy chưa? Nó mới, mình phải hiểu cho đúng, nó phải có cái logic của nó ở trong cái sự hiểu. Còn mình hiểu bằng cách tưởng thì mình không có suy ra, chứ mình suy ra nó không đúng, nó không đúng với sự thật, nó không có logic. Còn thầy thật sự ra thầy nói nếu mà tôi có cái thân của tôi mà bảo tôi vô ngã thì tôi làm sao mình bảo bây giờ chị đem mà chặt nó, giết nó, chôn nó đi rồi nó mới hết chứ, còn bây giờ nó còn đây mà bảo nó vô ngã sao được, phải không? Nhưng mà Đức Phật muốn dạy chúng ta nhìn từ cái thân của chúng ta nè, mọi vật, mọi các pháp đều là vô ngã, thật sự nó là duyên hợp, nó không có ngã thật. Nhưng mà dạy cho chúng ta biết như vậy để chúng ta đừng có dính mắc các pháp thôi, chứ không phải dạy chúng ta vô ngã. Bởi vì có mình đây mà, mình tu để cho ai đây? Không lẽ mình tu rồi mình trở thành không có gì hết thì tu làm cái gì? phải không? Cho con ở đây đạo Phật nó cụ thể và nó rõ ràng, nó dẫn dắt cho chúng ta một cách rất rõ. Nhưng mà cái người mà kiến giả hiểu sai là mới nói là đạo Phật là đạo vô ngã. Thầy nói vô ngã pháp thì đúng, chứ vô ngã thiện pháp sao đúng được? Thiện pháp nó có làm cho người ta khổ đâu, nó có làm cho cái người đó khổ đâu. Nó là giải thoát thì tức là vẫn sống thiện pháp được, chứ sao lại bỏ vô luôn cái thiện pháp được ha? Thành ra nó không đúng. Đó, thì các con thấy trong cái logic mà chúng ta luận ra, chúng ta thấy nó đúng sự thật. Bây giờ tôi có cái thân này mà bảo tôi vô ngã thì tôi có được. Nhưng tôi biết cái thân tôi là vô ngã, nhưng mà nói tôi tu để mà vô ngã thì tôi không làm được cái điều đó. Tôi không làm được. Nghĩa là không bao giờ làm được hết. Có ai nói bây giờ chỉ có làm được là lấy cái dao cắt cổ nó đi rồi chôn nó đi thì nó vô ngã thì còn bây giờ nó còn sống mà bảo nó vô ngã thì không ai mà tôi sống mà tôi vô ngã thì những người đó nói không đúng rồi, thật nó không thấy được. Thế mình còn sống là có ngã, nhưng mà cái ngã của mình bây giờ đang thiện nè, nó không làm khổ ai hết, nó không làm khổ mình nè. Người ta chửi nó không giận, cái ngã này tốt quá rồi còn đem giết nó chứ, phải không? Chừng nào cái ngã nó xấu nó làm cho người ta khổ đem bỏ tù mày. Tại cái ngã mày xấu quá cho nên bỏ tù mày, cho mày ớn, cho mày đừng có làm khổ. Đó là cái thích tu của mình. Nó thì các con mỗi người đều có một cái trí. Rồi bây giờ thầy nói các con cứ suy nghĩ, đừng có tin thầy đâu, suy nghĩ thầy nói có đúng không? À mà đúng thì chấp nhận, thì các con thấy có giải thoát đó. Tôi tu cho tôi mà, chứ không bây giờ tôi tu cho ai giờ đây? Mà tôi tu cho vô ngã thì tôi tu làm gì đây? Tôi tu cho cái không có nữa thì tôi tu cho ai? Vậy thì mai mốt tôi không người kia đâu, họ không tu, họ cũng vô ngã, họ cũng chết, họ cũng không còn gì. Thì tôi bây giờ tôi tu được gần chết rồi, rốt cuộc tôi cũng không còn gì, tôi tu làm cái gì đấy? Vô ngã nó không còn gì hết đi, tu cái gì đấy? Cho nên vì vậy mà người ta dựng lên cái Phật tánh, hoặc là dựng lên cái cho có, cái bản hữu cho có. Thì cuối cùng con thấy dựng cho có để cho mình tu cho có, mình giữ được cái này, nhưng mà cuối cùng thì nó lại ảo tưởng, nó lại sai mất đi. Ngay cái cuộc sống của mình thì mình thấy mình không có gì hết, thì tức là mình không làm gì hết, mình thụ động, cho đến mức mình thụ động hoàn toàn thì thật sự cái xã hội này đen tối hết. Còn đạo Phật hay nó còn dạy không có được, mình không có được quyền thụ động, chủ động, không có cầu, không có khẩn ai hết, mà hoàn toàn mình chủ động từng cái tâm niệm của mình, cẩn thận ý tứ, từng lần nói, từng cái sự suy tư của mình, để hoàn toàn đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cái lợi ích lớn xã hội. Đạo Phật như vậy. Nó đó, con thấy khi tu rồi tức là người mình biết là cái hoàn cảnh mình chưa phải là dứt áo vô chùa mà cạo tóc để xuất gia được, thì mình phải sống đối xử vợ con phải đàng hoàng, chứ đừng có là bây giờ tôi biết đạo Phật rồi cái bắt đầu vợ con cái người làm cái giường riêng đi, không có ngủ chung thôi nữa. Trời đất ơi, cái kiểu đó bà vợ bà không biết, mà ông chồng cũng chơi kiểu này thì thôi, chỉ còn nước nước mà thôi hết rồi, còn cái gì đó. Cái đó là cả khi nào mà cả hai vợ chồng đều hiểu là đây là trên cái con đường đó là con đường sai, thì người nào cũng có ý thức chiến đấu lại với mình, thì từ đó mình sống trong cái hòa hợp để mà tiến tới cái con đường cao, thì cái đó là cái tốt. Chứ còn một người hiểu đạo Phật, người không hiểu đạo Phật, cách lìa vợ con mình làm cho vợ con mình đau khổ. Nó là trường hợp thầy nhắc lại, trường hợp của Minh Đào ở ngoài Hà Nội, khi nó hiểu Phật pháp vợ nó thì nó hiểu là một giáo viên. Lúc bây giờ nó muốn tu, nó cách ly vợ nó không ở gần vợ nó. Vợ nó đau khổ trong một thời gian 3-4 năm trời đau khổ. Vì chồng mình nó sống vậy thì coi như tình nghĩa vợ chồng đâu còn nữa, cho nên rất đau khổ. Từ đó bà mới đi coi như là đi nhảy đầm đi này kia rồi đó. Thì bắt đầu ông này ổng lại ghen, ổng tu mà bây giờ ổng lại ghen. Thời gian sau bà không giữ được nữa, bà đi nhảy đầm với người khác, thì bắt đầu ổng mới tức. Thì lúc bây giờ thật sự ra mình tu chưa có chín chắn gì được hết, mà trong khi mình làm như là mình thánh vậy, hai vợ chồng gần nhau nữa. Ê, cuối cùng thì bà vợ bà không biết làm sao, bà buồn khổ quá, tới cuối cùng bà nói xong rồi bà không chấp nhận, bởi vì bà còn trẻ, do đó bà mới đi nhảy đầm với người ta. Thì lúc bây giờ ông này mới là thức tỉnh cái vấn đề đó, cho nên trong khi đến mới trình bày lại mọi sự kiện xảy ra trong gia đình, thì mới dạy đọc, không có dạy mấy con ham tu nữa. Cái con tu là tu cho cả gia đình của mình hết, phải dẫn dắt với nhau hết, bởi vì cái cộng nghiệp của các con là nhân quả. Các con không thể nào mà làm cái điều đó là vô đạo đức đó. Các con làm cho người khác buồn khổ như vậy là sao chứ đúng, không có đúng. Các con thấy đạo Phật người ta xây dựng trên cái nền đạo đức nhân bản. Tu thì phải nói tu phải đúng nữa các con. Chứ còn lơ mơ thì các con sẽ tự làm khổ với nhau ở trong gia đình. Nói như bây giờ gia đình Tâm Như con thấy cả gia đình con nó thuận, nó tốt, người nào cũng hướng theo Phật nó tốt. Chứ cỡ mà ví dụ như một người mà không hiểu Phật pháp, rồi người ham tu rồi bỏ vô chùa tu, cả một vấn đề để nó khổ cho người. Nó thì các con thấy, bởi vì từ khi mà thầy triển khai cái đạo đức ấy, thì tất cả những cái người mà xuất gia người tu đều là phải có một sự trách nhiệm. Rồi gia đình, đây thầy nói con biết như rể của thầy Trấn Thành, Thì cái chú này chú khi mà đọc sách thầy chú tham quá, chú thấy chú muốn đi tu tìm con đường giải thoát này. Mà vợ thì sanh hai đứa con còn nhỏ, rồi bây giờ muốn tu bỏ, thì trong lúc đó thì chú có cái cửa hàng buôn bán, thì hai chị em của cái người vợ chú đứng ra buôn bán, thì quá tiện cái gì, chú thấy đời sống nó vậy được vậy. Nhưng mà chú quên là cái tình cảm của người vợ đối với chồng sao đây, đâu có phải bỏ ngang như vậy được. Cho nên khi mà vào đây thì thầy tu, thầy khuyên lên cũng được. Mặc dù là tuổi trẻ con mà đi tu, thầy rất cần những người tuổi trẻ tu đó. Nhưng mà điều kiện không được, con nếu có vợ rồi, có bổn phận và đạo đức của con, trách nhiệm con phải làm cho xong bổn phận của con chứ. Bây giờ vợ thì còn trẻ, cái tâm đời người ta còn, rồi con còn nhỏ, con để ai lo cho mấy đứa con này? Cái trách nhiệm của con nghĩ rằng vì nó hoặc là vợ con nó đủ trách nhiệm để hướng dẫn các đứa con đâu bằng một người cha. Con nghe thấy cái nhiệm vụ của con. Thì trong khi cha ruột cái chú đó, chú Tuấn đó, nó gửi cho thầy bức thơ, con xin thầy không có cho Tuấn nó tu, cho nó tu rồi nó bỏ con, nó ly chiêu, con không chấp nhận được. Thầy mới gửi bức thơ ra quả, thầy nói cụ yên tâm đi, thầy chấp nhận một người tu là nó phải có cái hoàn cảnh thuận tiện, chứ còn hoàn cảnh đau khổ thì thầy không chấp nhận đâu. Thầy báo cho cái ông cụ ở ngoài đó biết là ba chú đó đó. Cho nên vì vậy con biết có nhiều người, con sẽ đọc tới cuốn mà giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 2, con sẽ thấy cái tâm niệm của chú Nghiêm Chương Trường. Chú viết bức thơ chú gửi cho cha mẹ chú viết bức thư gửi cho vợ chú để từ giả để mà chú lo tốt. Nhưng mà thầy cuối cùng 3 tháng ở đây thầy dạy rồi, thầy cho về lo giải quyết gia đình chứ còn không có ở đây được. Nghe thấm thiết lắm, con đọc cái bức thơ của chú viết, chú nói đến cái nỗi khổ của từng chút cuộc đời giữa vợ chồng người cha mẹ như thế nào. Chú có cái tình lắm, cho nên chúng ta đọc thấy những cái tâm niệm, cái tâm nguyện của người cư sĩ mà thầy đã thu thập lại tất cả những cái tài liệu này để trở thành cái giáo án tu tập, để mà chúng ta xứng đáng là những người đệ tử của Phật. Lấy kinh nghiệm đó mà chúng ta mới thấy được cái tâm nguyện của người tha thiết tu giải thoát lắm chứ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình, cái nhân quả nó đã thành một cái khối như vậy rồi, thì không có thể nào giúp ra được. Phải làm cho hết bổn phận trách nhiệm đạo đức của mình. Dù là bây giờ nó có trẻ, dù là thầy có tới chết đi rồi, thầy cũng sẽ không bỏ những người đệ tử của thầy. Thật sự mà những người này tha thiết theo thầy thì họ đã gieo cái duyên cho thầy. Bây giờ tới tuổi thọ thầy nó không kéo dài được nữa, thầy bỏ thân này rồi thầy tiếp tục, thầy sẽ tiếp tục ở trong cái nghĩa là những cái duyên này thầy không bao giờ thầy bỏ những đệ tử của thầy. Khi mà họ tha thiết với con đường tu này thầy nhất định hoàn toàn. Bởi vì thầy biết rằng thầy sẽ tiếp tục tái sanh hoặc là thầy thực hiện một cái gì khác để mà thầy dẫn dắt những cái người mà tha thiết này đi tới nơi như vậy. Chẳng hạn là bây giờ vợ con bây giờ ở xa phương như vậy, như con với vợ con tha thiết tu hành vậy, bây giờ thầy bỏ được thầy, bây giờ thầy không còn sống được nè, thầy sẽ chết đi nè. Nhưng mà những cái tâm niệm của các con bây giờ, ai là người hướng dẫn các con nè, thầy biết rất rõ, không có thầy thì còn ai nè. Cho nên thầy làm sao thầy bỏ được. Vì vậy mà thầy phải tìm mọi cách để mà thầy hướng dẫn cho các con. Thầy biết mà thầy không bao giờ bỏ được. Ngày xưa thì Đức Phật thấy như là cái duyên của mình đủ rồi, Đức Phật ra đi, Đức Phật không có trở lại. Còn thầy thì các con chưa có đủ, thầy chưa có giải quyết cho các con hoàn tất được con đường giải thoát của các con. Với cái tâm tha thiết của các con kinh khủng, đọc người ta sẽ rơi nước mắt mà đó. Khi đọc tâm nguyện rồi các con sẽ thấy những cái tiếng kêu mà của những người Phật tử. Chứ không có ít mà con sẽ nghe tiếng kêu của gia đình Minh Tâm. Cả gia đình chúng con là 4 người. Thầy ơi, chúng con theo thầy mười mấy năm trời, mà bây giờ con làm sao chứ đi đến được cái chỗ giảng. Con thấy quá khó, làm sao con dứt bỏ được. Làm sao dứt bỏ các con được. Làm sao con dứt bỏ chồng được. Làm sao chồng bỏ vợ được. Mà bây giờ tu hết một cái láng như thế này thì có được, có đủ. Đó, thì các con biết đó là tiếng kêu tha chứ. Cho nên vì vậy mà thầy trả lời các con hãy bám chặt thầy, hãy đưa cánh tay, các con kêu không thì thầy làm sao cứu các con được. Mà các con hãy đưa cánh tay, thầy sẽ lôi các con. Đừng có buông cánh tay của thầy, thầy lôi các con lên khỏi lời. Các con đọc các con sẽ xúc động nhiều lắm. Cho nên những cái này nó kết hợp lại trong cái tập mà giáo án tu tập cho người chiến sĩ. Thì như vậy tất cả những cái điều kiện như bây giờ, thí dụ như gia đình con như nè, con vừa theo hòa thượng Thanh Từ mà cũng vừa thầy. Nhưng mà con sẽ biết rằng thầy biết con đường nào tu được, con đường nào tu không được. Cho nên thầy thường nhắc nhở với con, để cuối cùng làm sao mà thầy dẫn dắt hết cả gia đình con. Thầy không bỏ một người nào hết đâu. Thầy nói thật sự, thầy quyết định mà cuộc đời của thầy là thầy đem một cái nền đạo đức cho con người trên hành tinh này đó. Và đồng thời những người mà tha thiết đi đến cái chỗ mà hoàn toàn mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thầy sẽ nắm tay thầy lôi đi đó. Nghĩa là chúng ta sẽ vào cái nơi mà yên ổn nhất để mà chúng ta thực hiện được cái đạo Phật, chứ không phải riêng mình thầy đâu, mà thầy chỉ dẫn cho con đi. Chỉ có thầy nói bây giờ nếu mà thầy đào tạo được một người nào mà tu được như thầy rồi thì thầy an ổn, mà chưa được là thầy phải hoàn toàn là phải tiếp tục tái sanh lại để dẫn nữa. không có nghĩa là trong một cái thời gian ngắn để mà thực hiện, trong cái thời gian bây giờ thầy bỏ thân này liền tức khắc thầy phải quá sanh hoặc là thầy phải tái sanh liền tức khắc để mà kịp, nghĩa là thầy như phù động thiên dương, dương dai lên cái nó lớn gì dẫn con đi tiếp rồi, chứ không thể nào mà để mà cứ nằm đôi như thế này mà 20-30 năm rồi tu thêm nữa là tới 40 mấy tuổi mới dẫn con thì chắc mấy con chết mất hết. Bây giờ thầy dạy cho các con sẽ thấy cái chỗ mà cái thơ mà ta ý nó tỉnh đúng hợp. Ví dụ như bây giờ con muốn ngồi để mà con thấy cái tâm mình nó yên lặng, tịnh, nó không có niệm phiền gì hết, thì con nhắc con ta ý nó. Con bây giờ con mới dạy con ta ý tâm con khởi niệm phiền gì hết, nó yên lặng. Thì con nhắc vậy là bắt đầu nó sẽ yên lặng theo cái tâm của con, nó không khởi niệm. Mà nếu nó còn khởi niệm thì tâm không được khởi niệm nữa, thì nó sẽ không khởi niệm. Con hướng sao nó sẽ làm vậy. Thì cái đó là nó hợp với con trong cái thời đó tu cái những cái pháp đó. Cái phần mà hướng cái khác thì nó không hợp. À bây giờ trước cái các pháp ác nó xảy đến cho con, nó có những cái chuyện gì mà xảy ra làm cho con cái bệnh tâm phải lo lắng, thì con nó tâm như thực đất, không có bệnh tâm, không có lo lắng, không có nghĩ ngợi gì nhiều, phải im lặng, phải tỉnh giác. Thì lúc bây giờ con hướng là đúng với cái pháp đó, cái đối tượng đó mà hướng cái tâm đó thì nó được. Còn nó không có thì con hướng khác, không có gì được. Bây giờ nó không có, nó có gì hết, hoàn toàn nó không có cái gì hết, thì con phải hướng cái câu khác chứ không hướng gì hết. Bây giờ nó có một cái pháp để luyện thành cái nội lực của tâm con. Thì bình thường con không có tâm, con không có đối tượng, con không có pháp gì không chiếm hết đó, thì con phải hướng cái pháp đó, thì nó sẽ thành cái nội lực cho tâm con. Ví dụ như bây giờ con tâm con sống giận phải thanh thản an lạc, thì con hướng vậy thì con ngồi chơi chứ con không tu gì hết thì nó thanh thản. Nó là cái tâm để mà giúp cho con không sống giận, mà con nhớ là cái câu mà Đức Phật nói, Đức Phật là ta thành chánh giác được là nhờ tâm không sống giận. Và mình lấy cái câu không sống giận để mình nhắc cái tâm không sống giận, thì mình sẽ thành chánh giác ở trên cái câu không sống giận. Mà chừng nào mà nó không sống giận tức là nó sẽ định trên hơi thở của con, thì lúc bây giờ nó là không sống giận. Vì nó định trên thân của con, cái tâm sẽ định trên thân của con. Thì lúc bây giờ con cứ nhắc, thì chừng nào nó định thôi chứ con đừng có bắt ở trên hơi thở. Mà con cứ nhắc thì nó sẽ vô trong hơi thở con. Chứ không đâu. Đó là những cái câu mà bình thường mà tâm con không có gì. Còn tâm con có những chuyện gì xảy ra thì con phải ngay cái phần tứ đó, con phải tác ý một cái tướng khác. Cho nên cái bài tâm tầm á, Đức Phật cái bài an trú tầm á, khi có một cái tầm nó đến nó làm cho động tâm mình, làm cho tâm mình bất động, thì mình phải tác ý một cái tướng khác của cái tầm đó, thì mình sẽ được an trú liền. Nghĩa là cái tầm đó nó làm cho mình phiền não hay giận hờn hay là lo lắng gì đó, thì mình tác ý một cái tướng khác. Bây giờ thầy đặt thành vấn đề như cái đầu thầy đang nhức nè, nó sẽ có cái sự lo lắng đau khổ của thầy. Đó, thì do đó thầy tác ý một cái tướng khác không có đau nhức cái thân nữa, thì nó làm cho cái tâm của thầy nó bất động an ổn. Mà do đó thầy tác ý một cái tướng khác thì ngay đó cái trường hợp đó nó sẽ tương ưng và nó phù hợp trong cái dịp đó, thì nó sẽ hết cái đau bất động. Và đồng thời khi tác ý rồi con phải làm gì? Chứ không phải tác ý để mà tác ý không thì cũng có nghĩa đâu, nó không hết đâu. Tác ý rồi thì bắt đầu bây giờ cái tâm nó sẽ ở trong cái hơi thở con, hoặc nó ở trong cái trạng thái tỉnh giác mà nó không có cái khởi cái niệm gì hết, thì con phải luôn luôn ở trong cái thân. Thì cái đầu con sẽ hết. Chứ còn con, nếu mà con tác ý nó cái đầu nó không có nhức đầu nữa, mà rồi con cứ chú ý cái nhức đầu thì nó nhức đầu vậy, mà con ở đặt cái tâm con vào một cái trạng thái khác, con ra lệnh như vậy thì con đặt cái tâm ở cái trạng thái khác thì cái nhức đầu thì con tùy theo các cái đối tượng mà nó xâm chiếm vào thân con, xâm chiếm vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp của con, thì bốn chỗ này nếu mà nó có cái điều kiện gì thì con đều là tác ý theo cái tướng của nó, mà con sẽ đẩy lui nó ra, thì cái đó là con dùng cái tác ý đúng chỗ đúng này đúng chỗ. Con hiểu vô thầy nói chứ còn bây giờ nó không có nhức đầu mà con giữ tác ý tướng không nhức đầu thì nó thật, nó sai là nó không đúng. À, cũng như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ bình thường mình không có gì hết thì mình biết rằng mình sẽ có sân chứ chưa phải hết sân, cho nên mình nói tăng như cục đất không có sân gì, mai mốt mà gặp có chuyện gì thì không được sân, nhắc vậy rồi vẫn giữ trong cái tâm của mình, mình thở ra vô hoặc là mình giữ trách nhiệm trực giác của mình, và mình cứ giữ như vậy rồi mình thỉnh thoảng mình lại nhắc mình, bởi vì mình không nhắc nó sẽ rơi vào ở trong một cái trạng thái chưa là thụ động, nó mình phải nhắc nó, nhắc cái đó để cho nó không bị rơi vào trạng thái thụ động, là vì nó còn luôn luôn ở trong ý thức của mình để giữ cái đó, chứ không có thụ động thì nó rơi vào tưởng thức, vì cái tưởng thức với cái ý thức nó thay đổi mình không có hay, cho nên thỉnh thoảng mình lại tác ý một tướng khác thì nó không bị thụ động vào tưởng thức. Đức Phật muốn nói thụ động tức là Đức Phật muốn nói đó là bị tưởng thức nó xuất hiện rồi, cho nên nó mất cái ý thức của mình rồi, nhưng mà khi mình tác ý ra thì mình thấy như có động, nhưng mà sự động đó nó sẽ làm cho ý thức mình sống trở lại, nó không bị cái tưởng thức nó hoạt động, nó làm cho cái ý thức của mình dừng. Hãy cái tưởng thức nó hoạt động thì nó nghe an lạc lắm, nó nghe sự an lạc đó thì tưởng thức nó hoạt động rồi, nó thích tưởng gì lại, thì lúc bây giờ đó mình thích thú thì tức là có cái tâm tham đó rồi, nó tâm tham dễ thích thú. Còn cái này khi mà chúng ta nhập sơ thiền nó có an lạc thật, nó bởi vì ly dục ly ái pháp đó, thì nó mới nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc nó có cái hỷ lạc của nó, nhưng mà cái người hỷ lạc của cái sơ thiền nó không có thích, có nó cũng vậy mà không có nó cũng vậy. Còn cái kia nó sanh mình thấy an ổn quá, thì khi mà có thích thì tức là có dục thì sai. Cho nên vì vậy đó, cho nên vì vậy mình thỉnh thoảng mình tắt ý cái tâm cái đó, bởi vì mình biết tham sân si mình chưa hết đó, do đó mình cứ lấy cái đó mình làm cái chuẩn để mình nhắc, chứ mình đừng có nhắc mình cái không hay, hoặc là mình mới đầu á thì mình nên vô á thì mình nhắc cái tâm của mình sẽ tỉnh giác, hoặc là mình nhắc cái tâm ta biết hơi thở, hoặc là mình nhắc cái tâm được phóng dật không khởi niệm ra, thì những cái câu phản ứng nó đều là phản ứng của cái giai đoạn đầu khi mình bước đầu vào tu. Còn cái giai đoạn kế đó thì sau đó thì mình nhắc cái khác, chứ không nhắc khác. Còn hoàn toàn trước các pháp khác mà nó xảy đến cho mình thì hoàn toàn tùy theo đó mình tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó để cho tâm mình nó bất động, thì như vậy là con tác ý được. Biết dừng như vậy là đúng. Mà nó cứu cánh con á, nó giải thoát đó. Con là mấy gì con? Nên cũng bởi vì bây giờ nó có cái cảm thấy nó làm cho con ăn ổn, thì con hướng tâm con nhắc, con quan sát. Hoặc là bây giờ cái thân của con nó bị động, nó bị tào cử, nó ngồi nó yên, thì con nhắc cảm giác con an tịnh, an tịnh thân hành cho biết vô, an tịnh thân hành để cho cái thân con nó hoàn toàn nó hoạt động, nó an ổn trở lại. Còn bây giờ nó cảm giác toàn thân cho biết vô là bây giờ con thấy nó an ổn đó, nó có sự yên ổn trong cái thân của con, thì bây giờ con nhắc nó cảm giác rồi thì tức là con phải nhắc một cái pháp hướng khác nữa. Trong khi nó an ổn rồi con thấy nhắc để cho mình quan sát cho kỹ cái thân của mình, rồi bắt đầu bây giờ nó quan sát cho kỹ toàn thân của mình hết rồi thì bắt đầu mình quan sát toàn tâm nữa. Bởi vì hai toàn thân với toàn tâm á, lúc bây giờ đó cảm giác toàn thân tôi biết thế vô, cảm giác toàn thân tôi biết như thế nào, rồi cảm giác toàn tâm, con cũng phải liên tục, con phải nhắc cái thân hướng đó để cho cái tâm con chú ý ở trong cái thân tâm con nó trọn vẹn, nó không phải là tập trung ở trong riêng cái hơi thở đó. Con hiểu vô đây, cho nên nó an ổn thì con lại cảm giác nghe nó an ổn, nó rõ ràng từng cái hơi thở ra vô đều là sự an ổn, từng cái hoạt động, từng cái nhịp tim con nghe ở trong cái thân hành của con hoàn toàn nó tỏa ra từng chút an ổn, chứ không phải là chỉ có cái cảm giác an ổn chưa đâu, mà toàn thân hết chỗ nào nó cũng an ổn. Khi mà con nhắc cảm giác toàn tâm thì bây giờ con mới quan sát cái tâm của mình, coi nó có cái niệm gì, bây giờ nó đang theo cái gì, nó đang thích cái gì. Con thấy rõ ràng nó đang thấy an lạc toàn cái thân của nó đang thấy cái tâm nó không có cái khởi một cái niệm gì hết, thì rõ ràng là con đã cảm giác được cái tâm của con, và con cảm giác như thế sâu hơn nữa là con thấy nó rất sâu ở trong chiều sâu của cái tâm con, nó có một cái nguồn an ổn, an lạc rất là sâu ở trong cái tâm con nữa, nó an ổn ở trong cái tâm con nữa, chứ không phải là cái cảm giác mà nghe thân con an ổn thì nó bình lặng. Thì khi mà con nhắc tới cái tâm thì con nghe nó có chiều sâu, nó thoát ra khỏi cái thân đi sâu vào cái tâm của con, con thấy được cái vi tế này. trong cái hành động đó con có dễ tu, cái môi trường thuận, nó không có cái nghịch cảnh. Con không đi làm, Tâm Như như làm mà Tâm Như lại lên lầu rồi ở trên cái phòng ở trên đó để mình nó có tiếp duyên nói chuyện. Đó là cái hoàn cảnh thuận để cho mấy con thực hiện được quyền lợi. Thì lúc bây giờ trong cái hoàn cảnh đó, nó giờ tới giờ tụi nó đi làm nó về thì nó mới có động thôi. Còn khi mà nó còn đi làm thì quá yên tĩnh rồi, trong những giờ đó thì cái đầu tiên thứ nhất là cái pháp hướng đầu tiên thứ nhất là con. Bây giờ Tâm Như nó lo tu gì con chẳng biết, mà con chỉ biết con cái đã. À bây giờ Tâm ly dục ly ám pháp nhập sơ thiền của ta. Thì như vậy con cứ nhắc cho nó để nó ly dục ly ám pháp nhập sơ. Thì bắt đầu nó con nhắc vậy, bắt đầu cái tâm của con bắt đầu nó biết nó tạo ra vô, con để tự nhiên cho nó ra vô. Rồi một tình thoảng con lại nhắc, con nhắc cho nó sơ thiền. Cái sơ thiền, cái trạng tướng trạng của sơ thiền nó có năm chi thiền. Tầm tứ con thấy con có ý ra con biết nè. Rồi con thấy con suy nghĩ được nè, tức là tầm tứ con còn nè. Bây giờ con thấy luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái hơi thở, con thấy hơi thở ra là nhất tâm rồi. Mà con thấy cái trạng thái nó có cái sự an lạc của con, tức là nghĩ lại đó. Thì đó là tầm tứ nghĩ lại thì nhất tâm, nó năm chi của sơ thiền rồi. Vì vậy mà con biết được rõ cái trạng thái đó là từ con bây giờ hoàn cảnh con nó thuận quá rồi, thì chỉ còn có sơ, chỉ còn nhập sơ thiền thôi, chứ đâu có còn cảnh động đâu mà phải quá mà tả. Cho nên con cứ dùng cái pháp hướng con nhắc, con ly dục ly áp hết nhập sơ thiền cho mình đi. À, bắt đầu con cứ ngồi yên tĩnh, nó nhập được mấy phút thì hai mấy phút rồi bắt đầu đó. Nếu mà nó kéo dài được 2-3 phút rồi nó khởi ra cái niệm gì hay nó có cái chuyện gì đó thì con nhắc nó lại nữa, cứ nhắc nó lại lôi nó vô nó nhập sơ thiền cho con thôi. Nhập tí con nhập sơ thiền được liền, mà rồi con nhập sơ thiền là đi hết. Nè con bây giờ con ngồi trên cái ghế gì con nhắc cũng được, con xếp bằng con nhắc cũng được, con ngồi chơi con nhắc cũng được, chứ không cần phải mà con chân mà nhắc đâu. Cái sơ thiền á đi đứng nằm ngồi đều là nhập được hết, nhưng mà cái nhị thiền á thì không được, cái nhị thiền thì phải ngồi, chứ còn con đi nó đứng cứ ngắt đó nó như tờ đồng con không được. Đó thì cái sơ thiền con bây giờ ví dụ như bây giờ con đi con bảo nó nhập sơ thiền cũng được, miễn là con thấy rõ năm chi thiền mà thầy nói hồi nãy thì đó là nó nhập đó. Nhưng mà nó nhập đó nó không biết nó dài lâu, cái hoàn cảnh con là dễ nhập nhất, nó không có động, thì do đó con cứ nhắc cho nó nhập hoàn toàn đó. Nó ví dụ như nó chịu nhập đó từ trúc hào quảng ca nó cứ đi làm về, tụi bây cứ nấu cơm đi chứ tao không có nấu cơm để tao nhập sơ thiền thấy không. Đó lúc bây giờ nó nấu cơm mà con thấy đói thì con xuống ăn, đừng có. Mấy con biết là khi mà trong gia đình mấy con mà cha mẹ tu hành á thì khi nào mà đói thì cha mẹ xuống ăn, mà không đói thì các con cứ đem con ra ăn rồi đi làm. Có vậy thì để cho yên cho tới khi đó để mà nhập cho tiền cho được, đừng có réo ăn cơm đâu. Cái chừng đó nó không có đói, nó nhập cho tiền nó không có đói đâu. Nên cho nên vì vậy là khi mà con cứ gọi nó, gọi cái tâm mình riết nó nhập vô, cái tâm nó nhập chứ đâu phải cái thân nó nhập. Cho nên cái thân đừng có lo mà ngồi xếp bằng này kia, con ngồi cũng tốt mà không ngồi cũng tốt, đi kinh hành tới lui cũng tốt, nhưng mà tránh cái buồn thôi, đừng có để cho nó không cầm. Hay hoàn cảnh đó con cứ phá, mà muốn phá không cầm thì con nên đi kinh hành nhiều không. Do vì vậy mà cái hoàn cảnh của con với Tâm Như quá thuận. Thầy nói thiệt ra mà thầy có hoàn cảnh đó thầy tu chừng trong vòng 5 tháng là thầy thực hiện tâm minh liền, chứ không phải ví như hoàn cảnh thuận rồi. Càng dưới con Trúc nó đi làm về thì nó lo nấu cơm, nó nếu mà điều kiện nó thấy ba mẹ mình nhập định thì cứ để cơm ẩm đã trả tiền rồi ăn, mà không ấy thì tụi mình cứ đi làm thôi, không cần kêu gì hết. Thì như vậy là tiện, rất tiện. Con các con dặn trước đi rồi các con cứ, còn không thì tới giờ đó thì mình dọn cơm nhau, thì mình chưa có nhập định được thì mình xuống nhầm ăn cho vui, mẹ nhập định được rồi thôi kệ, không có cần vui vẻ gì nữa. Thấy con hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà trong cái hoàn cảnh của con khủng, tụi nó về mấy con về đừng có lo nấu bếp gì hết, đi ra ngoài tiệm con trai nào đó thích mới về chính ngày ăn phải khỏe ăn, đâu có gì phải cực, phải lo lũ đủ nấu đi cho cực. Con ở nhà cũng vậy, chỉ lo tôi đừng có lo nấu nướng, để tụi nó những gái nó đi về nó mua ba cái thực phẩm về, mua rau cải rồi sắp lên cái rồi nó tiện lợi, đừng có nghĩ đến cái ăn uống gì nữa. Tụi nó làm thầy nói ăn ngon không có dở đâu, mà chỉ lo tu thôi. Đó nó đơn giản như vậy đó, thầy nói thật sự. Cho nên cứ lo đi con, cứ con tiên con á, thầy nói là Tâm Như bây giờ nó tu gì kệ, nó không biết, nó cũng muốn tu quá nằm tu, nó thành tiên thành gọi gì không biết. Con cứ con nhập sơ thiền đi, không cần đành phận mà con cứ nhập được sơ thiền, ví dụ vậy. Con cứ nhắc tâm nha. Thầy nói con nhắc tâm, con cứ liên tục con cứ nhắc, cứ trước con thấy nó yên ổn, con ví dụ vậy hết đi. Thầy nhập sơ thiền đi, con cứ ra lệnh cho nó nhập, thì nó sẽ nhập. Nó sẽ nhập cho con. Thầy nói ngày xưa thầy chỉ có câu các hướng, Tâm Như cũng đức không có tham đi, ví dụ leo phát nhập sơ thiền. Thầy nhắc biết 6 tháng thầy nhập sơ thiền thầy thực hiện tâm minh đó. Đâu có lâu, thầy nói thiệt ra nó hoàn cảnh thuận. Bây giờ cô Út thì đi làm đem mua gạo về ăn, mẹ thì nấu cơm cho thầy ăn, thầy còn lo gì nữa. Tới trưa thì bằng đem cái mâm cơm vô trong thất thầy rồi, thầy đâu có còn đói, đâu có sợ gì nữa. Thôi bây giờ mình cứ nhắc tâm mình cứ nhập, nó nhập được thì có ăn cơm. nó khỏi mất công mẹ mình, còn mình nó chưa nhập được thì mình cứ ăn, chứ có ai mà dạy mình đâu. Nó thành ra thầy bây giờ con cái hoàn cảnh của con cũng thuận, tụi này nó đi làm về nó mua đồ ăn về cái ăn cái rồi khỏi con lo gì nữa, nó còn thấy thảnh thơi lắm rồi. Hoàn cảnh thuận là tôi mau lắm, còn còn đi làm gì á, còn đậm còn này kia khó tôi chứ còn. Mấy con bây giờ phải như ưu trí rồi khỏe, tôi riết đi chứ không kéo nó chết được tôi. Mà mất thầy thì ổn đó, bị sao không gặp được thầy đâu.
Thầy con cũng tại vì
không biết chết rồi, anh chết rồi còn nó bỏ được chút là nó bỏ. Cái em cái vô niệm thì buông luôn cái niệm đó thì nó lọt vào cái không vô đi xứ rồi, nó không có xứ sở, trong cái không mà nó không xứ sở được, còn cái này có mà nó gặp.